Chương 91. Trộn quả dễ nổ ột từ trong sơn động sau khi ra ngoài, phía trên ngọn núi này nằm cái sơn động liền hoàn toàn biến mất, ngọn núi này lại khôi phục trở thành trước đây bộ dáng, cùng chung quanh khác sơn phong cũng không có bất đồng gì. Tòa này thượng cổ vu sư phòng thí nghiệm, lần nữa ẩn giấu đi, người bình thường căn bản là không có cách phát hiện, đoán chừng chỉ có 3 năm sau mới có thể lần nữa mở ra. Chỉ là chỗ ngồi cổ vu sư trong phòng thí nghiệm đã không có bất luận cái gì vật có giá trị. Dễ nổ ột cũng không nhịn được cảm thán cái này thượng cổ vu sư thí nghiệm phòng ngự vu trận thần kỳ. Cái này phòng ngự vu trận rõ ràng càng thêm chú trọng bắt chước ngụy trang cùng che lấp, để cho người ta căn bản nhìn không ra sơn phong bất kỳ khác thường gì, tự nhiên là không cách nào phát hiện phòng thí nghiệm tồn tại. Nếu như không phải đi qua thời gian quá dài, để cho phòng ngự vu trận có tổn hại, căn bản là không ai có thể phát hiện cái này giấu ở trong sơn cốc thượng cổ vu sư phòng thí nghiệm. Dễ nổ ột rời đi thượng cổ vu sư phòng thí nghiệm sau, cũng không có gấp gáp rời đi, dù sao đi tới trong lạc nhật hạp gốc, dễ nổ ột muốn thử thời vận, xem có thể hay không tìm được trong tin đồn mặt trời lặn quả. Mặt trời lặn quả thế nhưng là tương đương với chính thức vu sư tài nguyên, có thể nói là giá trị liên thành, tới đều tới rồi dễ nổ ột tự nhiên muốn nếm thử tìm kiếm một chút. Dễ nổ ột ma sát trong tay may mắn giới chỉ, tiện tay thu hạ một mảnh lá cây, tùy ý ném ở trên không. Lá cây theo gió chậm rãi bay xuống trên mặt đất, lá rụng phương hướng chỉ, nhưng là tại lạc nhật hạp cốc sâu hơn chỗ. Không do dự, dễ nổ ột tiếp tục hướng về xâm nhập lạc nhật hạp cốc phương hướng phía trước tiến lên. Dễ nổ ột tại lạc nhật hạp cốc lại đi thời gian một ngày, tại ngày này chạm vào tối, dễ nổ ột đi tới một tòa rất thấp ngọn núi bên trên. Mà dễ nổ ột trước mặt có hai tòa cao lớn sơn phong đứng sóng vai, thái dương vừa vặn từ hai cái này trong ngọn núi ở giữa chậm rãi rơi xuống núi đi. Sau cùng ánh chiều tà chiếu rọi tại hai ngọn núi này phía sau một cái trên đồi đất, cái này trên gò đất, một gốc cực lớn quả thụ đứng sừng sững trong đó, quả thụ bên trên mang theo từng cái hoàng trừng chanh trái cây. Đây chính là lạc nhật hạp cốc nổi danh nhất đặc sản, mặt trời lặn quả. Những thứ này mặt trời lặn quả đem sau cùng ánh chiều tà hấp thu hầu như không còn, liền toàn bộ trở nên sinh động, tại trên cực lớn quả thụ vui sướng đung đưa. Theo mặt trời lặn quả lắc lư, từng cái màu vàng nhỏ bé phấn hạt nhỏ từ mặt trời lặn quả bên trên rơi xuống. Từng cái màu vàng kim cực lớn hồ điệp từ quả thụ bên trong bay ra, tại trong phấn hạt nhỏ nhẹ nhàng nhảy múa, hấp thu những thứ này mặt trời lặn quả hạt nhỏ, xem như đồ ăn. Bọn này màu vàng kim hồ điệp tên là đi săn phượng điệp, bọn chúng thường ngày chính là lấy phấn làm thức ăn, trên người bọn họ màu sắc sẽ căn cứ vào hút phấn màu sắc khác nhau mà hiện ra đủ loại đủ kiểu màu sắc. Trước mắt bọn này đi săn phượng điệp rõ ràng chính là lấy mặt trời lặn quả phấn làm thức ăn, mới hiện ra kim hoàng màu sắc. Tầm thường siêu phàm tài nguyên trung bình, nhất định cũng là có phối hợp siêu phàm sinh vật, xem như thủ hộ giả, rõ ràng cái này mặt trời lặn quả thủ hộ giả chính là bọn này đi săn phượng điệp. Tại chi quét hình phía dưới, bọn này đi săn phượng điệp thực lực cũng bị biểu hiện ra, trong bọn họ đại bộ phận vậy mà đều đạt đến trung cấp vu sư học nghề thực lực, có 10 con lại có cao cấp vu sư học nghề thực lực. Trong đó còn có hình thể lớn nhất chói mắt nhất hai cái, thực lực đông nhiên đạt đến đỉnh phong học nghề trình độ. Cái này cũng là dễ nổ ột phát hiện mặt trời lặn quả nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân, bọn này đi săn phượng điệp thực lực quá mạnh mẽ. Có bọn này đi săn phượng điệp xem như thủ hộ giả, chẳng thể trách căn bản không có người có thể thu thập được mặt trời lặn quả. Hơn nữa tại cái này quả thụ tán cây chỗ sâu nhất, chỉ kiểm chắc ra một cái kịch liệt phúc xạ nguyên, căn cứ vào phóng xạ nồng độ, cái này phúc xạ nguyên thực lực rất có thể đã đạt đến nhất cấp vu sư trình độ. Nhưng mà cái này phúc xạ nguyên trên người năng lượng ba động rất là yếu ớt, dường như là ở vào một loại ngủ đông trạng thái, chính là bởi vì kiểm chắc đến điểm ấy, dễ nổ ột mới không có trực tiếp rời đi. Bằng không lấy dễ nổ ột thực lực trước mắt, căn bản không dám trêu chọc có thực lực nhất cấp vu sư siêu phàm sinh vật. Theo thái dương hoàn toàn rơi xuống núi đi, trung quanh dần dần lâm vào trong bóng tối, đi săn phượng điệp nhóm cũng hoàn thành ăn, trốn vào quả thụ bên trong. Dễ nổ ột nhưng là thừa dịp bóng đêm, hóa thành một đạo bóng người màu đen, lặng yên tiếp cận mặt trời lặn quả thụ. Dễ nổ ột hóa thành cái bóng bụng trộm bò lên trên mặt trời lặn quả thụ, những thứ này đi săn phượng điệp tựa hồ hoàn toàn không có phát giác. Dễ nổ ột cũng không dám xâm nhập, mà là tiếp cận phía ngoài nhất một cái không tính quá lớn mặt trời lặn quả. Dễ nổ ột điều khiển bóng tối áo choàng, rũa ra một cái đen như mực xúc tu chậm rãi bắt được cái này mặt trời lặn quả, sau đó dụng lực một tay lấy cái này mặt trời lặn quả bổ xuống, cấp tốc thu vào trong bóng râm. Dễ nổ ột hóa thành cái bóng lập tức cũng không quay đầu lại cấp tốc thoát đi cái này quả mặt trời lặn quả thụ. Tại mặt trời lặn quả bị hái xuống trong nháy mắt, trung quanh đi săn phượng điệp trực tiếp liền cảm ứng được, toàn bộ đều giật mình tỉnh giấc, cấp tốc bay múa. Màu vàng ánh sáng trong nháy mắt chiếu sáng mặt trời lặn quả thụ trung quanh mỗi một tấc đất, dễ nổ ột hóa thành cái bóng cũng bị trực tiếp chiếu đi ra. Những thứ này đi săn phượng điệp cảm nhận được dễ nổ ột tồn tại, lập tức phân ra một nửa số lượng điên cuồng hướng về dễ nổ ột bay tới. Còn lại đi săn phượng điệp nhưng là canh giữ ở tại chỗ. Màu vàng cánh bay múa, từng cái màu vàng đao mang từ những thứ này đi săn phượng điệp trên cánh ngưng tụ ra, công kích về phía hóa thành bóng tối dễ nổ ột. Dễ nổ ột tại chim nhắc nhở phía dưới không ngừng tránh né lấy công kích, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy về phía phương xa. Chỉ thấy một cái bóng màu đen chạy ở phía trước, cái bóng đằng sau từng cái màu vàng ánh sáng tại đi sát đằng sau. Cứ như vậy dễ nổ ột đem hết toàn lực, chạy gần 10 km khoảng cách, những thứ này đi săn phượng điệp mới buông tha truy đuổi, từng cái bay trở về mặt trời lặn quả thụ bên trong. Dễ nổ ột lúc này mới có cơ hội thở dốc, dễ nổ ột từ trong bóng tối tiềm hành lui ra, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này dễ nổ ột dáng vẻ có chút thê thảm, trên người bóng tối áo choàng đều có tổn hại, trên thân dễ nổ ột đồng dạng có hai đạo chảy máu tươi vết thương khổng lồ. Đối mặt nhiều đi săn như vậy phượng điệp công kích, cho dù là bóng tối áo choàng cũng không thể toàn bộ ngăn cản tới, trên thân dễ nổ ột hai đạo lớn nhất vết thương chính là do một cái đỉnh phong học đồ thực lực đi săn phượng điệp tạo thành. Dễ Nộ Ốt vội vàng lấy ra một ống màu xanh lá cây thuốc chữa, trực tiếp đâm đến mình trong miệng, cảm nhận được vết thương trên người đã không chảy máu nữa, Dễ Nộ Ốt lúc này mới thở dài một hơi. Dễ Nộ Ốt vết thương trên người mặc dù đã không chảy máu nữa, nhưng một cô năng lượng màu vàng nóng đang ngăn trở vết thương khép lại. Luồng năng lượng màu vàng nóng này chính là đi săn phượng điệp sức mạnh ô nhiễm, đối mặt loại này ô nhiễm, Dễ Nộ Ốt trước mắt thuốc thủ vô sách, chỉ có thể trở về tra tìm tài liệu tương quan phối trí đối ứng dược thể, mới có thể tiêu trừ. Có thể nói, bây giờ Dễ Nộ Ốt là trở thành vu sư học đồ đến nay, tối chật vật một lần. Bất quá đáng được ăn mừng chính là mặt trời lặn quả trung quy là chống được, bóng tôi nón rộng đánh tổn hại hoàn toàn là bởi vì Dễ Nộ Ốt ma lực đã khó mà chống đỡ được. Chờ Dễ Nộ Ốt ma lực khôi phục, rót vào bóng tôi trong áo choàng, bóng tôi áo choàng cũng liền có thể khôi phục hoàn hảo. Dễ Nộ Ốt trước mắt cần có nhất giải quyết chính là trên thân khó mà khép lại vết thương, Dễ Nộ Ốt đơn giản khôi phục một chút, liền không lại lưu luyến, cấp tốc hướng về Lạc Nhật Hạp cốc rời đi phương hướng tiến lên. Dễ Nộ Ốt cũng không xác định những thứ này điên cuồng đi săn phượng điệp có thể hay không lại tìm tới, cho nên Dễ Nộ Ốt trực tiếp rời đi Lạc Nhật Hạp cốc. Chương 92. Thanh trừ ô nhiễm 3 ngày sau, Dễ Nộ Ốt thừa dịp bóng đêm, hóa thành một đạo bóng người màu đen, lặng yên về tới gian phòng của mình, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Dễ Nộ Ốt sau khi trở lại phòng của mình, mới có một chút cảm giác an toàn. Nhưng mà lúc này Dễ Nộ Ốt sắc mặt trắng bệnh, bờ môi cũng là không có chút huyết sắc nào, ngay cả trên người bóng tối áo choàng cũng là rách nướp, cũng không có khôi phục. Rõ ràng lúc này Dễ Nộ Ốt trạng thái thật không tốt, bởi vì đi săn phượng điệp ô nhiễm, lại một mực đang đổi lộ, Dễ Nộ Ốt thương thế vẫn không có thời gian khôi phục. Dễ Nộ Ốt bây giờ cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Sáng sớm hôm sau, Dễ Nộ Ốt như không có chuyện gì xảy ra xuất hiện ở trong sân, lúc này Dễ Nộ Ốt vết thương trên người cũng đã biến mất không thấy. Đương nhiên những vết thương này cũng không có khôi phục, chỉ là bị Dễ Nộ Ốt che giấu, rõ ràng Dễ Nộ Ốt cũng không muốn để người khác nhìn ra. Miêu nữ Tạp Đặc lách mình cung kính xuất hiện tại Dễ Nộ Ốt bên cạnh, miêu nữ Tạp Đặc mũi người một cái, có chút bận tâm hỏi, "Dễ Nộ Ốt đại nhân, thân thể của ngài?" Miêu nữ Tạp Đặc còn chưa nói xong liền bị Dễ Nộ Ốt một ánh mắt trực tiếp cắt rước, miêu nữ Tạp Đặc liền không hỏi thêm nữa. Dễ Nộ Ốt lấy ra một cái ghi chép lấy đủ loại tài liệu giấy da dê, giao cho miêu nữ Tạp Đặc trên tay phân phó nói, "Tạp Đặc ngươi đi Mê Lâm tập hội đem những thứ này toàn bộ tài liệu mua sắm trở về." Dễ Nộ Ốt đã mang theo miêu nữ Tạp Đặc đi qua cách cửa rổ tỷ ạ công quốc Mê Lâm tập thị, hơn nữa loại này mua sắm siêu phẩm tài liệu sự tình, cũng chỉ có thể giao cho nắm giữ cao cấp vu sư học đồ thực lực miêu nữ Tạp Đặc đi làm. Miêu nữ Tạp Đặc cầm giấy da dê, liền không kịp chờ đợi rời đi, rõ ràng nàng đã dựa vào chính mình bén nhạy khứu giác, phát giác Dễ Nộ Ốt khác thường. Miêu nữ Tạp Đặc cũng đoán được, cái này trên giấy da dê ghi chép tài liệu, chắc chắn Dễ Nộ Ốt vì trị liệu tự thân thiếu khuyết tài liệu. Cho nên miêu nữ Tạp Đặc trực tiếp liền biến thành một đạo hắc ảnh, lấy tốc độ nhanh nhất của mình đi đến Mê Lâm tập thị. Dễ Nộ Ốt nhưng là cùng Hán Mô dặn dò vài câu, đồng thời xuống ngoại trừ miêu nữ Tạp Đặc bất luận kẻ nào đều không cho phép tiếp cận phòng thí nghiệm mệnh lệnh sau, liền một đầu đâm vào trong phòng thí nghiệm. Dễ Nộ Ốt trước mắt cần nhất chính là giải quyết đi săn phượng điệp tạo thành ô nhiễm vấn đề, có ô nhiễm này tồn tại, Dễ Nộ Ốt vết thương vẫn không thể khép lại, hơn nữa Dễ Nộ Ốt còn cần một mực dùng ma lực đi ngăn cản ô nhiễm quyết tán, bằng không Dễ Nộ Ốt sẽ bị ô nhiễm này trực tiếp giết chết. Cái này liền tạo thành Dễ Nộ Ốt trạng thái vẫn luôn không hảo, hơn nữa càng ngày sẽ càng kém. Bởi vậy, Dễ Nộ Ốt nhất định phải nhanh chóng giải quyết trên người ô nhiễm vấn đề. Những ngày này thông qua chip kiểm tra phân tích, Dễ Nộ Ốt đã phân tích chỉnh lý giải một cái tịnh hóa ô nhiễm dược tể phối phương. Chỉ là cái này phối phương bên trên thật nhiều tài liệu, Dễ Nộ Ốt cũng không có hàng tồn, này mới khiến Tạp Đặc tiến đến mua sắm. Nửa ngày thời gian, Tạp Đặc liền đem Dễ Nộ Ốt giao phó tất cả tài liệu mua sắm đầy đủ, giao cho trong tay của hắn. Dễ Nộ Ốt không khỏi có chút hâm mộ Tạp Đặc tốc độ, Tạp Đặc huyết mạch không hổ là lấy tốc độ sở trường U Minh Linh Miêu. Nếu là lấy Dễ Nộ Ốt hóa thành bóng tối tốc độ, đều khó có khả năng nửa ngày thời gian Mê Lâm tập thị chạy cái vừa đi vừa về. Thu thập xong tâm tình, Dễ Nộ Ốt liền vùi đầu vào tịnh hóa dược tể chế tác bên trong. Thời gian rất nhanh, thời gian một ngày một đêm đi qua rất nhanh. Dễ Nộ Ốt tịnh hóa dược tề cũng cuối cùng chế tạo xong, một cái chứa trong suốt sắc chất lỏng ống nghiệm bị Dễ Nộ Ốt cầm trong tay. Dễ Nộ Ốt xoa xoa lông mày mồ hôi, bởi vì Dễ Nộ Ốt trạng thái không tốt, một mực áp chế thương thế trên người, cho nên Dễ Nộ Ốt chế tác dược tề sát suất thành công cũng thẳng tắp hạ xuống. Tịnh hóa dược tề chế tác cũng không tính khó khăn, nhưng Dễ Nộ Ốt hao tốn thời gian một ngày một đêm mới chế tạo xong, cũng là còn có trình độ. Dễ Nộ Ốt nhìn xem trong tay trong suốt dược tề, không do dự nữa, không kịp chờ đợi đâm đến trong miệng. Tịnh hóa dược tề tiến vào Dễ Nộ Ốt trong dạ dày, rất nhanh liền sinh ra hiệu quả. Dễ Nộ Ốt trên người năng lượng màu vàng nóng bắt đầu chậm rãi tiêu thất, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Dễ Nộ Ốt nhưng là trực tiếp phun ra một ngụm mang theo năng lượng màu vàng nóng máu tươi phun ra sau, Dễ Nộ Ốt lập tức cảm giác toàn thân đều bung lỏng rất nhiều. Một hào kiểm tra ô nhiễm phải trang toàn bộ thanh trừ. Dễ Nộ Ốt trực tiếp đối với chip ra lệnh tích. Nhiệm vụ thiết lập, cơ thể toàn diện đang kiểm tra. Theo chip nhắc nhở, Dễ Nộ Ốt trước mắt xuất hiện chính mình mô hình lập thể, chip nhưng là đang không ngừng quét nhìn cơ thể của Dễ Nộ Ốt. Tích. Quét hình hoàn tất, ô nhiễm đã toàn bộ thanh trừ. Một hào, điều ra thân thể của ta số liệu. Dễ Nộ Ốt tiếp lấy ra lệnh. Tích. Dễ Nộ Ốt, cao cấp vu sư học đồ thể chất 1 năm sức mạnh 16 nhanh nhẹn 1.4 tinh thần lực, 8.7 ma lực, 46 trạng thái, chịu ảnh hưởng của ô nhiễm, suy yếu bên trong. Dễ Nộ Ốt trên người ô nhiễm mặc dù đã hoàn toàn thanh trừ, nhưng đối với thân thể ảnh hưởng vẫn như cũ tồn tại, Dễ Nộ Ốt xem ra còn cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Dễ Nộ Ốt xác định ô nhiễm đã hoàn toàn thanh trừ, cũng coi như là buông xuống trong lòng một tảng đá lớn. Dễ Nộ Ốt lần nữa lấy ra một ống màu xanh lá cây chữa trị dược thể, đâm đến trong miệng của mình. Lần này chữa trị dược tề cuối cùng làm ra tác dụng, dễ nổ ột vết thương trên người bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Một khắc đồng hồ sau, dễ nổ ột vết thương trên người đã hoàn toàn khôi phục, miệng vết thương chỉ còn lại từng đạo tân sinh trắng non huyết đục xem như vết tích lưu lại. Chỉ là những thứ này vết tích tin tưởng không cần bao lâu, liền sẽ dần dần biến mất. Chờ trên thân thể thương thế hoàn toàn khôi phục sau, dễ nổ ột trực tiếp tiến nhập trạng thái minh tưởng, dễ nổ ột muốn thông qua minh tưởng, khôi phục nhanh chóng tự thân ma lực. Sau một ngày, dễ nổ ột từ trong minh tưởng tỉnh lại, dễ nổ ột lúc này ma lực đã hoàn toàn khôi phục, phía sau hắn bóng tối áo choàng cũng khôi phục hoàn chỉnh. Chờ tới bây giờ cơ thể của dễ nổ ột đã khôi phục bình thường, dễ nổ ột mới có tâm tình tốt hảo chỉnh lý lên thu hoạch lần này. Bởi vì cái này thượng cổ vu sư phòng thí nghiệm là tại lúc đó liền bị vứt bỏ, bên trong lưu lại tài nguyên cũng không nhiều, cho nên dễ nổ ột lúc này thu hoạch cũng không nhiều. Dễ nổ ột ngược lại cảm thấy lần này thu hoạch lớn nhất chính là mặt trời lặn quả cùng cái kia bản liên quan tới thượng cổ vu trận cùng hiện đại vu trận kết hợp sách. Đến nỗi những vật khác giá trị cũng không tính cao. Dễ nổ ột đã rất thỏa mãn, chỉ là để cho dễ nổ ột có chút thổn thức chính là, cờ rồ thì ạ công quốc trên mặt nổi hai cái cao cấp vu sư học đồ đã toàn bộ tử vong, hơn nữa tử vong địa điểm cũng hoàn toàn nhất trí. Dễ nổ ột đoán chừng bởi vì hai cái này cao cấp vu sư học nghề tiêu thất, chỉ sợ cờ rồ thì ạ công quốc cùng cả xạ đạ công quốc chiến đấu còn cần nhiều hơn nữa kéo dài một ít thời gian. Dù sao hiện tại xem ra, cờ rồ thì ạ công quốc siêu phàm chiến lực đã hoàn toàn không sánh được cả xạ đạ công quốc, nay đã tiếp cận thất bại cả xạ đạ công quốc, tất nhiên sẽ bắt được loại cơ hội này phản công một đợt. Cờ rồ thì ạ công quốc cùng cả xạ đạ công quốc tình huống chiến đấu, dễ nổ ột đã không còn quan tâm, dễ nổ ột lần nữa quay về đến mình tại cờ rồ thì ạ công quốc trong sinh hoạt hàng ngày đi. Thời gian giống như lập tức lại khôi phục bình tĩnh, thế nhưng là loại an tĩnh này cũng không có kéo dài bao lâu. Dù sao tại trước khi mưa bão tới, biển cả lúc nào cũng yên tĩnh. Chương 93. Ngờ tới gần 2 tháng nhoáng lên liền đã qua, hôm nay dễ nổ ột thu đến sở ở đạ quốc vương nghị sự mời, đi tới quốc vương thành pháo đài bên trong. Người hầu đem dễ nổ ột trực tiếp dẫn tới sở ở đạ quốc vương bên ngoài thư phòng, liền rời đi. Xem ra lần này tham gia nghị sự cũng không có nhiều người. Dễ nổ ột lẩm bẩm ở trong lòng đạo. Dễ nổ ột khe khẽ gõ một cái môn. Mời đến. Sở ở đạ quốc vương thanh âm trầm thấp truyền ra. Dễ nổ ột lúc này mới mở cửa phòng đi vào. Chỉ thấy sở ở đạ quốc vương sắc mặt nghiêm chỉnh trầm trọng ngồi ở chủ vị, ba cái trung cấp vu sư học đồ đang một mặt mở mịt ngồi ở bên cạnh trên ghế salon. Sở ở đạ quốc vương nhìn thấy đi vào là dễ nổ ột, lông mày mới hơi thư giãn một chút mở miệng nói, dễ nổ ột tới, nhanh ngồi. Dễ nổ ột nghe được sở ở đạ quốc vương lời nói, mới tìm cái không vị ngồi xuống, dễ nổ ột nhìn xem trước mắt tư thế, trong lòng đối với lần này nghị sự cũng có một chút ngờ tới. Chỉ là dễ nổ ột cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là mang theo một tia ánh mắt thăm dò nhìn về phía mấy cái khác trung cấp vu sư học đồ. Mấy cái khác trung cấp vu sư học đồ phát giác dễ nổ ột ánh mắt, chỉ là bọn hắn bây giờ cũng là không rõ ràng cho lắm trạng thái, chỉ có thể hướng về phía dễ nổ ột lắc đầu. Đám người chờ trong chốc lát, Cạn Mạn mới vội vàng chạy đến. Cạn Mạn tiến vào thư phòng sau hướng về phía Sở ở Đa Quốc Vương nói, "Xin lỗi, bởi vì một ít chuyện chậm trễ." Sở ở Đa Quốc Vương gật đầu một cái cũng không có nói cái gì, Cạn Mạn liền trực tiếp ngồi xuống trên Sở ở Đa Quốc Vương chỗ bên cạnh. Sở ở Đa Quốc Vương nhìn thấy đám người toàn bộ đến đông đủ lúc này mới lên tiếng nói, tất nhiên chúng ta giảo cung á công quốc nắm giữ sức mạnh siêu phàm người toàn bộ đến đông đủ, chúng ta liền bắt đầu hội nghị hôm nay à. Nghe được sở ở đạ quốc vương lời nói đám người hơi kinh ngạc, trong đó một cái vu sư học đồ nhịn không được mở miệng nhắc nhở, vậy hạ, do dịch cùng hải cách mỗi đại nhân không phải còn chưa tới sao. Sở ở đạ quốc vương thở dài một cái, sắc mặt biến phải nặng hơn mở miệng nói, ta lần này mời các vị đến đây, cũng là bởi vì hai người bọn họ. Căn cứ vào do dịch cùng hải cách mỗi chỗ ở người hầu nói tới, đã hơn 2 tháng thời gian chưa từng nhìn thấy hai người, hơn nữa kỳ quái là hai người chỗ biến mất thời gian vậy mà hoàn toàn tương tự. Mặc dù vu sư học đồ thường xuyên lại bởi vì thí nghiệm mà đóng cửa không ra thời gian rất dài, nhưng vu sư học nghề thí nghiệm đồng dạng cũng chính là thời gian 1 tháng. Hơn 2 tháng thời gian không nhìn thấy bóng người, chính xác sẽ cho người hoài nghi hai người hướng đi. Sợi ở đạ quốc vương nói xong cũng không nói thêm lời, mà là cẩn thận quan sát lên đang ngồi phản ứng của mọi người. Bất quá sợi ở đạ quốc vương nhất định không thu hoạch được gì, dễ nộ ột vừa rồi liền đã có chút phỏng đoán, lúc này đương nhiên sẽ không lộ ra sơ hở. Cho nên dễ nộ ột biểu hiện cùng khác vu sư học đồ một dạng, toàn bộ đều lộ ra một mặt vẻ mặt kinh ngạc, cũng không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Ngược lại là Cản Mạn lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Sở ở Đa Quốc Vương thấy không có gì phát hiện, liền tiếp tục nói, hai vị cao cấp vu sư học nghề tiêu thất, liền mang ý nghĩa chúng ta công quốc cao cấp chiến lược thiếu hụt. Nếu như tin tức này bị kẻ tắt đạt công quốc biết được, dù cho bây giờ chúng ta sắp xác định thắng lợi, cũng có khả năng muốn đối mặt với đối phương phản công, cho nên ta đã sai người đem tin tức này hoàn toàn phong tỏa. Ta đem đại gia mời tới, chính là muốn biết đại gia là có phải có hải cách mô hòa ước lý khắc có liên quan tin tức, đồng thời cũng là nhắc nhở một chút đại gia, chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ đối mặt cả xạ đạ công quốc phản công, không nên xem thường. Mấy cái trung cấp vu sư học đồ cùng dễ nổ ốt liếc nhau, nhao nhao lắc đầu biểu thị cũng không có hải cách mô hòa ước lý khắc bất cứ tin tức gì. Sợi ở đạ quốc vương ánh mắt chuyển hướng dễ nổ ốt hỏi, dễ nổ ốt, đi qua điều tra, do gì tại trước khi biến mất, dường như là đi qua chỗ ở của ngươi, ngươi biết tin tức gì sao? Do gì tại cùng dễ nổ ốt đi tới lạc nhật hạp cốc phía trước, chỉ là cùng dễ nổ ốt gặp mặt một lần, quyết định kế ước, không nghĩ tới sợi ở đạ quốc vương biết tất cả. Quả nhiên, ạ đèn trong thành vu sư học nghề mọi cử động tại sợi ở đạ quốc vương dưới sự giám thị. Dễ nổ ốt ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Bất quá cái này cũng bình thường. Nếu như dễ nổ ốt chính mình là thượng vị giả, dễ nổ ốt đoán chừng cũng biết phái người thời khắc giám thị những thứ này cũng không có chút nào khống chế sức mạnh siêu phàm. Bây giờ đoán chừng cũng chỉ có Cản Mạn tháp phù thủy, không có sở ở Đa Quốc Vương nhãn tuyến. Dễ Nộ Ốt một mặt bình tĩnh nói, do dịp đích xác tại hơn 3 tháng trước đi tìm ta, chỉ là hắn tìm ta mục đích đúng là vì cà phê của ta, hắn mới lên trước cửa tới mua. Chúng ta còn trả giá một phen, ngược lại là thông qua trò chuyện ta giống như nghe nói hắn đang kế hoạch đi một cái thượng cổ di tích, tình huống cụ thể ta cũng không biết, do dịp cũng không có nhiều lời. Dễ Nộ Ốt nửa thật nửa giả nói, thượng cổ di tích, chẳng lẽ là bị vây ở trong di tích? Xây ở Đa Quốc Vương suy đoán nói. Lúc này Càn Mạn rõ ràng khái một tiếng, hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ lực chú ý. Càn Mạn lúc này mới lên tiếng nói, ta sở dĩ tới trưởng cũng là bởi vì có hai cái tin tức truyền đến. Cái thứ nhất là liên quan tới quạ đen nẹt, cái này chỉ cùng Dễ Nộ Ốt có liên quan. Dễ Nộ Ốt ngươi chờ chút trực tiếp đi với ta Vu Tháp, ta lại kỹ càng nói cho ngươi. Nghe được Càn Mạn lời nói, Dễ Nộ Ốt hơi hơi gật đầu. Càn Mạn liền tiếp tục nói, thứ hai cái chính là liên quan tới cao cấp Vu sư học đồ mất tích sự tình. Căn cứ vào tin tức mới nhất, không riêng gì chúng ta, liền phụ cận cả xã Đạ Công Quốc cùng Bức Bạ Rồng Công Quốc đều có cao cấp Vu sư học đồ mất tích, cái này có lẽ liền cùng dọ dịp phải đi thượng cổ di tích có liên quan. Nghe được Càn Mạn tin tức, Sợi ở Đạ Quốc Vương trầm trọng biểu lộ mới rốt cục có chỗ thư giãn. Sợi ở Đạ Quốc Vương trực tiếp hướng về phía Càn Mạn hỏi, nói như vậy, cả xã Đạ Công Quốc cũng không có cao cấp Vu sư học nghề chiến lực. Càn Mạn gật gật đầu nói, không tệ, cả xã Đạ Công Quốc cao cấp Vu sư học đồ cũng tại hơn 2 tháng trước biến mất, lại thêm sớm hơn biến mất nhét vị ác, cả xã Đạ Công Quốc đã một cái cao cấp Vu sư học đồ cũng không có. Căn cứ vào suy đoán của ta, bọn hắn rất có thể toàn bộ đều đi cái kia cái gọi là thượng cổ di tích. Sợi ở Đa Quốc Vương lập tức bừng tỉnh nói, chẳng thể trách mấy năm này, phụ cận công quốc xuất hiện rất nhiều cao cấp Vu sư học đồ cung phụng, bọn hắn rất có thể chính là vì cái kia thượng cổ di tích mà đến. Bây giờ xem ra, bọn hắn không phải đã thu được đồ vật mong muốn mà rời đi, chính là chết ở trong di tích. Sợi ở Đa Quốc Vương phân tích nói, Dễ Nộ không thể không cảm thán, Sợi ở Đa Quốc Vương cùng Càn Mạn tất cả đều là người thông minh, phân tích của bọn hắn đã rất gần chân tướng của sự thật. Chỉ là Dễ Nộ thì sẽ không đem chân tướng toàn bộ nói hết ra. Dễ Nộ cũng không muốn bại lộ bí mật của mình. Sợi ở Đa Quốc Vương rõ ràng thở dài một hơi, rõ ràng hắn căn bản muốn không quan tâm hải cách mua hòa ước lý khắc chết sống, hắn chỉ lo lắng cả xã Đa Công Quốc phản công. Bây giờ song phương cũng bị mất cao cấp Vu sư học đồ, tự nhiên là không cần lại lo lắng. Sợi ở Đa Quốc Vương nói thẳng, tất nhiên cả xã Đa Công Quốc cũng không có cao cấp Vu sư học đồ, vậy thì không cần lo lắng, thượng cổ di tích sự tình, ta sẽ phái người điều tra, đại gia trở về đi. Cứ như vậy đám người toàn bộ đều rời đi Quốc Vương thành pháo đài, Dễ Nộ nhưng là đi theo Cản Mạn sư huynh đi tới hắn Vu trong tháp. Chương 94. Học viện tin tức Dễ Nộ Ốt đi theo Cản Mạn tiến nhập trong hắn tháp phù thủy, hai người sau khi ngồi xuống, không đợi Dễ Nộ Ốt mở miệng, Cản Mạn liền trước tiên mở miệng hỏi, "Nhất vị ạt là ngươi giết chết ta?" Nghe được Cản Mạn lời nói, Dễ Nộ Ốt cũng không có quá mức kinh ngạc, Vu sư thủ đoạn quỷ dị khó lường, bị kẹt nhĩ mạn phát hiện cũng tại Dễ Nộ Ốt trong dự liệu. Dễ Nộ Ốt thành thật trả lời, "Là ta làm, Cản Mạn sư minh, ta trên thực tế tại đi chiến trường phía trước, liền đã tấn cấp làm cao cấp Vu sư học đồ, lại thêm hai cái cơ sở vũ khí, ta mới đưa nhét vị ạt giết chết." Cản Mạn nhìn thấy Dễ Nộ Ốt trực tiếp thẳng thắn lời nói thật, trên mặt vậy mà lộ ra tán thưởng nụ cười nói, không tệ, thiên phú của ngươi so bên trong tưởng tượng ta muốn tốt rất nhiều, đồng thời lại biết được che giấu mình phong mang. Dễ Nộ Ốt, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi. Ngươi yên tâm, ta đã giúp ngươi ẩn giấu đi vết tích, cho dù là chính thức Vu sư cũng rất khó phát hiện manh mối, ngươi không cần lo lắng Hắc Cốt Mộ Huyệt trả thù. Huống hồ chúng ta quạ đen nẹt bây giờ vốn là cùng Hắc Cốt Mộ Huyệt ở vào giao chiến trạng thái. Nghe xong Cản Mạn lời nói, Dễ Nộ Ốt cũng là thở dài một hơi, quả nhiên Cản Mạn biểu hiện cùng Dễ Nộ Ốt dự tính không sai biệt nhiều. Dễ Nộ Ốt cùng Cản Mạn cũng là cỡ lìn học sinh, bọn hắn bản thân liền là một phe cánh, cho nên Cản Mạn không những đối với Dễ Nộ Ốt giấu giếm không có trách cứ, ngược lại hỗ trợ dọn dẹp vết tích. Cản Mạn hỏi tiếp, Dễ Nộ Ốt, lần này chung quanh cao cấp Vu sư học nghề tiêu thất, ngươi biết bao nhiêu? Có tham dự hay không trong đó? Dễ Nộ Ốt lần này nhưng là lắc đầu một mặt chân thành nói, ta chỉ biết là hẹn lý khắc là muốn đi một chỗ Vu sư di tích, còn lại liền hết thảy đều không biết. Dễ Nộ Ốt lần này cũng không có như thừa tướng cáo, Dễ Nộ Ốt tin tưởng Cản Mạn sẽ không nhàm chán đến giám thị chỉ là cao cấp Vu sư học nghề chính mình nhất cử nhất động. Hơn nữa Dễ Nộ Ốt có chip, nếu như trường kỳ có người giám thị, nhất định sẽ phát giác ra, cho nên Dễ Nộ Ốt cược một bán, hắn tin tưởng Cản Mạn cũng không biết chuyện tình huống thật. Đúng như là Dễ Nộ Ốt tưởng tượng như vậy, Cản Mạn cũng không biết chân tướng sự tình, hơn nữa xem như chính thức Vu sư Cản Mạn, mấy cái cao cấp Vu sư học nghề tử vong hắn cũng không có để ý nhiều. Hơn nữa hắn Cản Mạn còn rất tốt, liền không có người có thể dao động cờ rổ tỷ ạ công quốc căn bản, mấy cái cao cấp Vu sư học đồ tiêu thất, ảnh hưởng cũng không lớn như vậy. Cản Mạn khẽ gật đầu một cái tiếp tục nói, tại ta chuẩn bị đi tới Quốc Vương thành pháo đài phía trước, cỡ lìn đạo sư truyền đến tin tức, chúng ta quạ đen nẹt tại xỉ dạ nạ cùng một đám đỉnh phong học nghề dẫn dắt phía dưới, giành được học đồ chiến tranh thắng lợi. Cái kia chỗ khe hở không gian đã bị chúng ta quạ đen nẹt hoàn toàn khống chế, hơn nữa cỡ lìn đạo sư đã tấn thăng làm phù thủy cấp 2. Dễ Nộ Ốt nghe được Cản Mạn lập tức ngạc nhiên nói, có thật không? Cản Mạn sư minh, thật sự là quá tốt, thực sự là chúc mừng đạo sư. Cản Mạn nói tiếp, tin tức chắc chắn 100 là cỡ lìn đạo sư tự mình nói cho ta biết, người sau khi trở về có thể cùng đạo sư liên lạc một chút, chúc mừng một chút đạo sư. Hơn nữa tình thế trước mắt, cờ rồ thì ạ công quốc thắng lợi đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, đến lúc đó để cho sở ở Đa Quốc Vương cho ngươi viết cái chứng minh, ngươi liền có thể quay về học viện. Dễ Nộ Ốt rất là kinh hỉ, trên thực tế Dễ Nộ Ốt cũng sớm đã muốn quay về học viện, Dễ Nộ Ốt phía trước mang ra tri thức cùng sách, Dễ Nộ Ốt đã sớm hoàn toàn nắm giữ. Mà tại ngoại giới rất nhiều khó học đến kiến thức mới, chỉ có Vu sư học viện tri thức mới đủ phong phú. Dễ Nộ Ốt cùng Cản Mạn Sư Minh tiếp tục hàn huyên vài câu, rời đi tháp phù thủy, về tới sân mình. Dễ Nộ Ốt trở lại viện là sau, liền trực tiếp tiến vào trong phòng của mình, lấy ra một cái màu lam thủy tinh cầu. Đây là cự ly xa thông tin thủy tinh, Cỡ Lìn đạo sư tại Dễ Nộ Ốt trước khi rời đi giao cho hắn, chính là vì thuận tiện sau này liên hệ. Dễ Nộ Ốt niệm động lấy đặc thù chú ngữ, đồng thời đem ma lực của mình rót vào trong thủy tinh cầu. Theo thủy tinh cầu sáng lên, Cỡ Lìn đạo sư thân ảnh xuất hiện tại trong thủy tinh cầu. Dễ Nộ Ốt nhìn thấy Cỡ Lìn đạo sư, vội vàng chúc mừng nói: "Chúc mừng đạo sư thành công tấn thăng làm phù thủy cấp 2." Thủy tinh cầu bên trên Cỡ Lìn trên mặt lộ ra mỉm cười, rõ ràng bây giờ Cỡ Lìn tâm tình cũng rất là không tệ. Sau đó Cỡ Lìn âm thanh từ trong thủy tinh cầu truyền ra: "Đã lâu không gặp, Dễ Nộ Ốt, xem ra Cản Mạn đã đem tin tức nói cho ngươi biết. Ngươi tại Cờ Rồ Tỉ Ạ công quốc biểu hiện rất không tệ, học đồ chiến tranh đã kết thúc, nhiệm vụ của ngươi cũng hoàn thành tương đương xuất sắc, ngươi có thể chuẩn bị trở về học viện." Nhận được Cỡ Lìn đạo sư bù trừ lẫn nhau hơi thở xác nhận, Dễ Nộ Ốt cũng rất là cao hứng. Dễ Nộ Ốt cung kính hồi đáp: "Đa tạ đạo sư khẳng định, ta này liền chuẩn bị trở về quy học viện." Trong thủy tinh cầu Cỡ Lìn gật gật đầu nói: "Hảo, càng cái sự tình chờ gặp mặt lại nói, ngươi nhanh chuẩn bị trở về học viện a." Cỡ Lìn lời của đạo sư vẫn chưa hoàn toàn nói xong, thủy tinh cầu bên trên Cỡ Lìn hình ảnh liền trực tiếp biến mất. Theo Cỡ Lìn âm thanh toàn bộ truyền ra, thủy tinh cầu cũng đã mất đi toàn bộ ánh sáng. Rõ ràng, cái này cự ly xa thông tin thủy tinh thông tin thời gian đã đạt tới cực hạn, không cách nào kéo dài tiếp. Bất quá cái này đã đầy đủ, Dễ Nộ Ốt lấy được câu trả lời mong muốn, thế là bắt đầu dùng tay chuẩn bị trở về quy học viện sự tình. Dễ Nộ Ốt đầu tiên là sửa sang lại một cái phòng thí nghiệm của mình, sẽ không có ít đồ vật cùng dược tề toàn bộ đều để miêu nữ tạm đặt lấy được mê lâm tập thị bán ra. Dễ Nộ Ốt còn đi tìm sở ở Đại Quốc Vương, sở ở Đại Quốc Vương đã chiếm được quả đen nẹt tin tức, bây giờ nhìn thấy Dễ Nộ Ốt đến đã biết Dễ Nộ Ốt mục đích. Sở ở Đại Quốc Vương rất thẳng thắn cho Dễ Nộ Ốt biết một phần nhiệm vụ hoàn thành chứng minh, điều này đại biểu Dễ Nộ Ốt chân chính hoàn thành nhiệm vụ lần này. Cầm tới chứng minh sau, Dễ Nộ Ốt cùng sở ở Đại Quốc Vương chào tạm biệt xong, rời đi Quốc Vương thành pháo đài. Thời gian 3 ngày, Dễ Nộ Ốt liền đem mọi chuyện cần thiết xử lý hoàn tất, Dễ Nộ Ốt đem chính mình trong viện người hầu cũng đều cho một khoản tiền, liền sát hại. Lúc này Dễ Nộ Ốt trong viện chỉ còn lại miêu nữ tạm đặt cùng phía trước mua hai cái nô lệ hán mô cùng bạc. Dễ Nộ Ốt nhìn xem trước mắt ba người cũng có chút xoắn xuýt, xử lý như thế nào. Ba người này có thể nói là trước mắt Dễ Nộ Ốt người tín nhiệm nhất, hơn nữa cũng đều tận chức tận trách. Nhưng mà Dễ Nộ Ốt là không thể nào đem ba người mang đến quả đen nẹ học viện. Dễ Nộ Ốt đơn giản suy tư một chút, ánh mắt nhìn về phía đã nắm giữ cao cấp vu sư học đồ thực lực miêu nữ tạm đặc thế là hạ quyết tâm. Không bằng liền nhân cơ hội này để cho miêu nữ tạm đặc mình tại ngoại giới phát triển một thế lực, mà chính mình làm phía sau màn người điều khiển tốt. Mà toàn bộ Tây Đại Lục Bắc Bộ Hắc Vu sư khu vực, thích hợp nhất phát triển một cái thế lực mới, dĩ nhiên chính là Bắc Bộ thành phố lớn nhất Cực Giả Thành. Dễ Nộ Ốt làm ra quyết định, thế là trực tiếp liền mang theo ba người xuất phát, ngược lại Dễ Nộ Ốt muốn trở về quạ đen nẹt cũng muốn đi qua Cực Giả Thành, vừa vặn đem miêu nữ tạm đặc ba người bọn họ ở lại nơi đó. Chương 95. Quay về Dễ Nộ Ốt lần trước đi qua Cực Giả Thành, đã là hơn 2 năm chuyện lúc trước, bây giờ lần nữa trở lại Cực Giả Thành, Cực Giả Thành tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Mà Dễ Nộ Ốt cũng đã trở nên không đồng dạng, khi xưa Dễ Nộ Ốt vẫn chỉ là trung cấp vu sư học đồ, bây giờ Dễ Nộ Ốt đã trở thành cao cấp vu sư học đồ. Hơn nữa bằng vào xanh thảm dược tề, Dễ Nộ Ốt bây giờ tinh thần lực đã tiếp cận đỉnh phong học nghề 9.9 điểm. Dễ Nộ Ốt đối với trong đầu chip ra lệnh: "Một hảo, điều ra thân thể của ta số liệu." Tích. Dễ Nộ Ốt, cao cấp vu sư học đồ thể chất 2 sức mạnh 2 nhanh nhẹn 2 tinh thần lực, 9.5 ma lực, 91 trạng thái, khỏe mạnh, đã đạt gen cực hạn. Lần trước đi tới thượng cổ vu sư phòng thí nghiệm, Dễ Nộ Ốt tinh thần lực còn chỉ có 8.8 điểm, bây giờ đi qua hơn 2 tháng, Dễ Nộ Ốt sử dụng 2 lần xanh thảm dược tề, lúc này mới đem tinh thần lực tăng lên tới 9.5 điểm. Bây giờ trong tay Dễ Nộ Ốt còn có 2 cái tiêu chuẩn phân xanh thảm dược tề, ngược lại là đầy đủ Dễ Nộ Ốt đem tinh thần lực đề cao tới đỉnh phong học đồ cần có 9.9 điểm. Dễ Nộ Ốt trở thành cao cấp vu sư sau, cũng phát hiện cơ sở minh tượng pháp tác dụng đã rất nhỏ, thông qua minh tượng cung cấp tinh thần lực để thăng, rất là chậm chạp. Đoán chừng nhất đẳng nhị đẳng tư chất học đồ tại cao cấp vu sư học đồ giai đoạn, sẽ rất khó thông qua cơ sở minh tượng pháp để thăng tinh thần lực. Cái này cũng là đông đảo học đồ đều ngừng lưu lại cao cấp vu sư học đồ giai đoạn nguyên nhân, Dễ Nộ Ốt lúc này đã có thể lĩnh hội hải cách mộ trước đây tâm tình. Cho nên hải cách mộ mới có thể lợi dụng vu trận chế tạo cả bẫy, bắt được cao cấp vu sư học đồ, mà tăng cường chính mình tinh thần lực. Nếu như Dễ Nộ Ốt ở vào hải cách mộ ngay lúc đó vị trí, đoán chừng cũng biết dùng bất cứ thủ đoạn nào tăng lên tinh thần lực của mình. Cũng chỉ có lưu các loại kia ngũ đẳng tư chất vu sư học đồ mới không có loại phiền não này, cái này càng thêm thể hiện tầm quan trọng của tư chất. Còn tốt Dễ Nộ Ốt đầy đủ may mắn, lấy được xanh thảm dược để cách điều chế, mới có thể cấp tốc đến thực lực hôm nay. Qua không được bao lâu, Dễ Nộ Ốt liền có thể hướng đỉnh phong học đồ phát động công kích, chỉ là trở thành đỉnh phong học đồ tựa hồ cũng không phải chuyện rất dễ dàng, Dễ Nộ Ốt còn phải tìm cơ hội thỉnh giáo một chút Cờ Lìn đạo sư. Dễ Nộ Ốt quay về quả đen nẹt học viện tâm tình càng thêm gấp, cho nên Dễ Nộ Ốt mang theo miêu nữ tạp đặc ba người đi tới Cực Dạ thành sau, Dễ Nộ Ốt cũng không có qua dừng lại thêm, lại lần nữa xuất phát. Ngược lại miêu nữ tạp đặc cùng hắn mỗ vặt thì bị lưu lại, Dễ Nộ Ốt đối với tạp đặc chỉ xuống một mệnh lệnh, đó chính là không từ thủ đoạn phát triển tự thân thế lực. Cực Dạ thành là một người cùng vu sư cùng sinh hoạt thành thị, thế lực của nơi này rắc rối phức tạp, cho dù là quạ đen nẹt học viện cũng không thể hoàn toàn trưởng khống Cực Dạ thành. Cho nên đây là thích hợp nhất miêu nữ tạm đặc phát triển thế lực mới địa phương, chỉ là đến tột cùng có thể phát triển tới trình độ nào, Dễ Nộ Ốt cũng không có dự tính. Dễ Nộ Ốt cùng miêu nữ tạm đặc cứ như vậy tại trong Cực Dạ thành bên trong phân biệt. Dễ Nộ không có nghĩ tới là mấy tháng sau, cực bên trong dạ thành một cái mới phát tổ chức sát thủ thành lập, tên là Hoa Hồng Màu Đen. Cái này Hoa Hồng Màu Đen khởi đầu giả chính là Miêu Nữ Tạp Đặc, tổ chức này là một cái chỉ tuyển nhận nữ tính tổ chức sát thủ. Hoa Hồng Màu Đen thừa hành đồng dạng là đồng giá trao đổi nguyên tắc, chỉ cần trả giá có thể cùng với xứng đôi vật giá trị, Hoa Hồng Màu Đen ai cũng có thể giết. Dễ Nộ lúc này đã tới Quạ Đen Nẹt học viện cửa chính, hai cái cực lớn quạ đen pho tượng vẫn tại thủ hộ lấy Quạ Đen Nẹt đại môn. Dễ Nộ đi đến trước cổng chính, trong đó một cái pho tượng xuống lại, nhìn chằm chằm Dễ Nộ nói, kẻ ngoại lai, xin lấy ra sự chứng minh của ngươi. Dễ Nộ lộ ra ngay trên tay mình quạ đen ấn ký, cùng nhiệm vụ lần này thẻ kim loại chứng minh, pho tượng cẩn thận cảm thụ chứng minh thật giả, sau khi xác nhận không có sai lầm, mới phóng Dễ Nộ tiến nhập Quạ Đen Nẹt học viện. Bước vào Quạ Đen Nẹt học viện sau đó, Dễ Nộ liền trực tiếp thẳng hướng lấy hắn đã từng ở lại ký túc xá đi đến. Khi hắn nhẹ nhàng đẩy ra cái kia phiến quen thuộc cửa phòng lúc, một cỗ nhàn nhạt bụi đất khí tức đập vào mặt. Chỉ thấy bên trong căn phòng bài trí vẫn như cũ giống như trước kia, chỉ là cái kia nguyên bản chỉnh tề giường chiếu cùng cái bàn bây giờ đều đã bị thật dày bụi đất bao trùm. Những thứ này bụi đất phảng phất thời gian dấu vết lưu lại, lặng lặng nói ở đây rất lâu chưa từng có người chiếu cố cố sự. Nhưng mà, đây hết thảy đối với nắm giữ vu thuật Dễ Nộ tới nói cũng không phải vấn đề nan giải gì. Dễ Nộ trong miệng niệm động lấy chú ngữ, trong chốc lát, một đạo ánh sáng màu xanh nhạt từ trong tay hắn bắn ra, trên không trung ngưng kết thành một cái khéo léo đẹp đẽ gió lốc. Cái này gió lốc tựa như một cái linh động tiểu tinh linh, vui sướng tại trong túc xá xoay tròn bay múa. Nó trôi đến, những bụi bặm kia bay lả tả mà phiêu khởi, tiếp đó bị cuốn vào trong gió lốc. Chỉ một lát sau công phu, toàn bộ ký túc xá liền rực rỡ hẳn lên, tất cả bụi đất đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại không nhiễm một hạt bụi giường chiếu, cái bàn cùng với chân bóng như mới mặt đất. Dễ Nộ đem chính mình mang theo đồ vật bỏ vào ký túc xá, liền trực tiếp đi đến cờ lìn đạo sư phòng thí nghiệm. Dễ Nộ tiến vào trong phòng thí nghiệm, đầu tiên nhìn thấy chính là vẫn tại bên cạnh làm thí nghiệm Mark sư minh. Mark nhìn thấy Dễ Nộ đến, Ôn Nhu cùng Dễ Nộ chào hỏi. Lúc này Cơ Lìn đang ngồi trước bàn làm việc, cẩn thận đầu nhập nghiên cứu một phần nhìn như niên đại vô cùng cổ lao tư liệu. Dễ Nộ đi đến Cơ Lìn đạo sư bàn làm việc phía trước, cung kính nói, Cơ Lìn đạo sư, ta trở về. Cơ Lìn ngẩng đầu nhìn về phía Dễ Nộ, mỉm cười gật đầu nói, trở về liền tốt, đã là cao cấp vu sư học đồ sao? Xem ra ngươi bên ngoài ra thi hành trong khi làm nhiệm vụ cũng không có buông lỏng. Không tệ. Cơ Lìn đạo sư bề ngoài cùng Dễ Nộ trước khi rời đi so sánh cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Dù sao Dễ Nộ chỉ là rời đi gần 3 năm thời gian 3 năm đối với chính thức vụ sư mà nói chỉ là một cái búng tay thôi. Chỉ là tại chip góc nhìn phía dưới, Cơ Lìn đạo sư trên người phóng xạ nồng độ so trước đó thế nhưng là mạnh 2 lần trở lên. Đây chính là phù thủy cấp 2 sao? Nhất cấp vụ sư căn bản là không có cách chống lại. Xem ra vụ sư ở giữa trên lệch đẳng cấp là rất khó thông qua cách thức khác vượt qua, cho nên cơ bản không có khả năng thực hiện vượt cấp chiến đấu. Dễ Nộ tiên lặng ở trong lòng so sánh đạo. Dễ Nộ khiêm tốn hồi đáp, đa tạ đạo sư khích lệ, ta còn kém rất nhiều. Cơ Lìn đạo sư hài lòng gật đầu tiếp tục nói, nếu không có chuyện gì khác mà nói, ngươi trước tiên có thể trở về thu thập một chút, đem ngươi hoàn thành nhiệm vụ giao lên. Ngày mai ta cùng Mark chuẩn bị nghiên cứu một cái lần này từ thượng cổ vu sư trong di tích lấy được dược tề phối phương, ngươi có thể lựa chọn gia nhập vào, vừa vặn ta cũng muốn kiểm nghiệm ngươi một chút dược tề trình độ có hay không đúng lòng. Nghe được Cơ Lìn lời nói, Dễ Nộ cũng biểu hiện ra ngoài hứng thú nồng hậu, không chút do dự nói, đạo sư, ta muốn gia nhập, ta đối với thượng cổ dược tề phối phương cũng là rất yêu kỳ. Cơ Lìn gật đầu nói, có thể, như vậy ngày mai bắt đầu, ngươi liền gia nhập vào. Nhìn thấy Cơ Lìn đạo sư đồng ý, Dễ Nộ rất là cao hứng, liền chuẩn bị rời đi, tiếp đó chợt nhớ tới cái gì, hướng về Cơ Lìn đạo sư hỏi, đạo sư, ta có một vấn đề thỉnh giáo ngài, như thế nào mới có thể trở thành đỉnh phong học đồ? Chương 96. Giải hoặc nghe được Dễ Nộ vấn đề, Cơ Lìn đạo sư gật đầu nói, đã ngươi đã trở thành cao cấp vu sư học đồ, cũng là thời điểm biết những thứ này. Chắc hẳn chính ngươi cũng cảm nhận được, trở thành cao cấp vu sư học đồ sau, cơ sở minh tưởng pháp đối với ngươi tinh thần lực tăng lên tác dụng càng ngày càng thấp. Cái này cũng là cao cấp vu sư học đồ tinh thần lực để thăng chậm rãi nguyên nhân căn bản, mà tinh thần lực để thăng chậm chạm, tinh thần phù văn lạc ấn tốc độ cũng biết chậm lại, cho nên học đồ sẽ ở cao cấp vu sư học đồ giai đoạn dừng lại thời gian rất dài. Cũng chỉ có ngũ đẳng tư chất vu sư học đồ mới có thể bằng vào cơ sở minh tượng pháp ổn định để thăng tinh thần lực. Khi tinh thần phù văn toàn bộ tại thế giới tinh thần lạc ấn hoàn thành, học nghề tinh thần lực thường thường không thể đạt đến học nghề cực hạn. Chỉ có học nghề tinh thần lực đạt đến học nghề cực hạn mới được xưng là đỉnh phong học đồ. Đỉnh phong học đồ tìm được phù hợp chính mình nhất cấp phòng ngự vũ thuật, đem hắn cô hóa tại chính mình thế giới tinh thần, liền có thể trở thành chính thức vu sư. Cái này cũng là trước mắt vu sư thế giới chủ lưu nhất trở thành chính thức vu sư phương pháp. Chắc hẳn ngươi cũng biết, loại phương pháp này còn cần một loại dược tề phối hợp. Dễ Nộ bật thốt lên, hư không chi thủy. Cơ Lìn đạo sư gật đầu nói, không tệ, chính là hư không chi thủy. Hư không chi thủy tác dụng chính là đem học nghề tinh thần lực thôi động tới đỉnh phong trình độ. Cho nên muốn trở thành đỉnh phong học nghề mấu chốt ở chỗ đem tinh thần lực thôi động đến học đồ cấp bậc có thể đạt tới đỉnh phong, siêu việt thông thường cao cấp vu sư học đồ, lúc này mới bị xưng là đỉnh phong học đồ. Như vậy đạo sư, tất cả đỉnh phong học đồ cũng là sử dụng hư không chi thủy sao? Dễ Nộ hốt hỏi ngược lại. Cơ Lìn đạo sư kiên nhẫn giải thích nói, đương nhiên cũng không hoàn toàn là, hư không chi thủy tác dụng chính là một lần duy nhất thôi động tinh thần lực đề cao đến cực hạn trình độ, nhất thiết phải hoàn thành tất cả tinh thần phù văn lạc ấn, thế giới tinh thần mới có thể chịu đựng lấy hư không chi thủy sức mạnh. Nếu như có thể có khác biệt phương pháp đem tinh thần lực thôi động đến cực hạn trình độ, cũng là có thể, trước mắt đến xem minh tượng cao cấp pháp cùng để thăng tinh thần lực dược tề cũng có thể làm đến điểm này. chỉ là hai dạng đồ vật, đồng dạng khó mà thu được. Cỡ Lìn đạo sư một mặt nghiêm túc nói. Nghe xong Cỡ Lìn đạo sư giảng giải, Dễ Nộ Ột cũng coi như là chân chính hiểu rồi như thế nào trở thành đỉnh phong học đồ. Cái gọi là học đồ cực hạn tinh thần lực, hẳn là chip đo ra đỉnh phong học đồ 9.9 tinh thần lực. Thông tục giảng, chỉ cần tinh thần lực có thể đạt đến 9.9 điểm, chính là cái gọi là đỉnh phong học đồ. Tinh thần lực 9.9 điểm đồng dạng cũng là tấn thăng chính thức vu sư cánh cửa, mà hư không chi thủy chính là có thể trợ giúp cao cấp vu sư học đồ đột phá ngưỡng cửa này dược tề. Dễ Nộ Ột chính xác không có chân chính cảm thụ qua tinh thần lực khó mà tăng lên đau đớn, Dễ Nộ Ột tại tấn thăng cao cấp vu sư học đồ phía trước, liền thành công chế ra xanh thảm dược tề. Cho nên Dễ Nộ Ột tinh thần lực vẫn không có ngừng tăng trưởng, là gắn tinh thần phù văn tiến độ cũng vẫn không có giảm bớt. Dễ Nộ Ột bây giờ rất là may mắn, chính mình thành công chế ra xanh thảm dược tề, có xanh thảm dược tề Dễ Nộ Ột căn bản vốn không lại cần là trở thành đỉnh phong học đồ mà dầu gì. Dễ Nộ Ột trước mắt cần lo lắng chính là lựa chọn phương thức gì tấn thăng chính thức vu sư. Loại thứ nhất phương thức cần nhất cấp phòng ngự vu thuật mô hình, loại này tài nguyên Dễ Nộ Ột bọn hắn học đồ cấp bậc căn bản tiếp xúc không đến, Dễ Nộ Ột cũng không biết như thế nào thu hoạch. Mà minh tưởng cao cấp pháp càng là đồ vật trong truyền thuyết, bất quá Cỡ Lìn đạo sư hẳn là nắm giữ minh tưởng cao cấp pháp, bằng không cũng không thể dễ dàng như vậy liền tấn thăng làm phù thủy cấp 2. Thế là Dễ Nộ Ột hỏi lần nữa, "Đạo sư, dùng nhất cấp phòng ngự vu trận tấn thăng chính thức vu sư cùng dùng minh tưởng cao cấp pháp tấn thăng khác nhau ở chỗ nào sao?" Cỡ Lìn uống một ngụm trên bàn đồ uống, kiên nhẫn giải thích nói, "Chính thức vu sư cùng vu sư học đồ chủ yếu nhất khác nhau chính là, chính thức vu sư trên thân cố hóa nhất cấp phòng ngự vu thuật, cái này vu thuật quanh năm bảo hộ lấy chính thức vu sư, mà lại là thuần phát. Bằng vào điểm ấy vu sư học đồ liền không khả năng chiến thắng chính thức vu sư." Phía dưới nói rằng minh tưởng cao cấp pháp cùng cố hóa phòng ngự vu thuật khác nhau. Dùng cố hóa phòng ngự vu thuật tấn thăng một cấp vu sư, cái này phòng ngự vu thuật nhất định phải là cùng tự thân thân cận nguyên tố xứng đôi lại là hiện hữu nhất cấp phòng ngự vu thuật mô hình. Chờ đến lúc muốn trở thành phù thủy cấp 2, nhất thiết phải tìm được cùng nhất cấp vu sư lúc cố hóa phòng ngự vu thuật hỗ trợ lẫn nhau vu thuật mô hình, muốn lên tới cao hơn cấp bậc cũng giống như thế, độ khó này là thật là quá lớn. Cho nên đại bộ phận dùng cố hóa phòng ngự vu thuật tấn thăng nhất cấp vu sư đều không thể lên tới phù thủy cấp 2 thậm chí là cấp bậc cao hơn. Mà dùng minh tưởng cao cấp pháp tấn thăng nhất cấp vu sư thì không có cái này không nhiều, bởi vì tại tấn thăng lúc cố hóa phòng ngự vu thuật là cao cấp minh tưởng pháp căn cứ vào người sử dụng tự thân tình huống chế tạo riêng. Minh tưởng cao cấp pháp lui về phía sau tấn thăng, mỗi một cái cố hóa vu thuật cũng là cùng tự thân tương xứng, tấn thăng đứng lên càng thêm dễ dàng. Hơn nữa minh tưởng cao cấp pháp cố hóa vu thuật là càng thích hợp người sử dụng, cho nên nắm giữ minh tưởng cao cấp pháp vu sư thực lực thường thường mạnh hơn cố hóa phòng ngự vu thuật vu sư. Chỉ là minh tưởng cao cấp pháp thu hoạch độ khó càng thêm khó khăn, chớ nói chi là tìm được một cái cùng tự thân thân cận nguyên tố tương xứng minh tưởng cao cấp pháp, chỉ có thể nói là khó càng thêm khó. Thông qua Cỡ Lìn đạo sư giảng giải, Dễ Nộ Ột đã biết nên lựa chọn như thế nào, vì đường sau này có thể đi càng xa, Dễ Nộ Ột nhất định sẽ lựa chọn dùng minh tưởng cao cấp pháp tấn thăng chính thức vu sư. Chỉ là, minh tưởng cao cấp pháp Dễ Nộ Ột trước mắt hoàn toàn không có manh mối, Dễ Nộ Ột không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Cỡ Lìn đạo sư. Cỡ Lìn tựa hồ đã đoán được Dễ Nộ Ột ý nghĩ, trực tiếp làm nói, "Ta đích xác có cái không chọn vẹn minh tưởng cao cấp pháp, tên là Vô Tận Băng Xương. Ta cũng là sử dụng cái này minh tưởng cao cấp pháp mới có thể nhanh như vậy tấn thăng phù thủy cấp 2, chỉ là cái minh tưởng cao cấp pháp này là không chọn vẹn, chỉ có thể trợ giúp ta tấn thăng đến tam cấp vu sư. Hơn nữa, cái minh tưởng cao cấp này là thuộc về Quạ Đen Nẹ học viện tài sản, ta ký kết vì Quạ Đen Nẹ không ràng buộc phục vụ 500 năm khế ước, mới có được cái này minh tưởng cao cấp pháp. Quạ Đen Nẹ học viện có minh tưởng cao cấp pháp hết thảy 3 cái theo thứ tự là Đêm Tối Chi Dực, Vô Tận Băng Xương cùng Nguyên Tố Bóng Tối. Trong đó chỉ có Đêm Tối Chi Dực là hoàn chỉnh minh tưởng cao cấp pháp, còn lại 2 cái tất cả đều là không chọn vẹn. May mắn chính là người ta cũng là băng nguyên tố sự hòa hợp, có thể cân nhắc lựa chọn cùng Quạ Đen Nẹt ký kết khế ước, học tập Vô Tận Băng Xương cái này minh tưởng cao cấp pháp. Hơn nữa ngươi có thể yên tâm, ta bây giờ cũng coi như là Quạ Đen Nẹt cao tầng một trong, nếu như ngươi cùng Quạ Đen Nẹt ký kết khế ước, cũng sẽ không bị quá mức làm khó dễ ngươi. Cơ Lìn hướng về phía Dễ Nộ Ột đề nghị. Dễ Nộ Ột suy tư một chút nói, đa tạ lao sư giải hoặc, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Dễ Nộ Ột nói xong, liền cung kính rời đi Cơ Lìn đạo sư phòng thí nghiệm. Chương 97. Gặp lại mặt cờ trở về ký túc xá trên đường. Dễ Nộ Ột một mực đang tự hỏi minh tưởng cao cấp pháp sự tình. Trên thực tế Dễ Nộ Ột vốn không muốn cùng Quạ Đen Nẹt ký kết khế ước, bởi vì khế ước thời gian dài tới 500 năm lâu, như vậy Dễ Nộ Ột trong khoảng thời gian này thì tương đương với bị vây ở Quạ Đen Nẹt. Hơn nữa, Quạ Đen Nẹt mệnh lệnh, Dễ Nộ Ột cũng không thể vi phạm, đây là Dễ Nộ Ột không muốn nhận chịu. Dễ Nộ Ột càng thêm hướng tới là tự do, cho nên Dễ Nộ Ột đã quyết định muốn chính mình nếm thử tìm kiếm một chút minh tưởng cao cấp pháp. Trương Kỳ dừng lại ở đỉnh phong học nghề cũng là đang nghĩ biện pháp tìm kiếm minh tưởng cao cấp pháp, ngay cả Cỡ Lìn đạo sư nữ nhi Sĩ Dạ Na học tỷ cũng là như thế. Cho nên Dễ Nộ Ột quyết định hay là trước nếm thử chính mình tìm kiếm minh tưởng cao cấp pháp, thực sự không được suy nghĩ thêm cùng Quạ Đen Nẹt học viện ký kết khế ước. Đến nỗi sử dụng cố hóa phòng ngự vu thuật tấn thăng chính thức vu sư phương thức, đã bị Dễ Nộ Ột hoàn toàn từ bỏ cái lựa chọn này. Suy nghĩ minh bạch đây hết thảy, Dễ Nộ Ột cũng liền minh xác kế tiếp mục tiêu của mình, chính là tìm kiếm thích hợp bản thân minh tưởng cao cấp pháp. Dễ Nộ Ột tâm sự nặng nề đi tới, trong đầu không ngừng sôi trào những cái kia quấy nhiều hắn vấn đề. Hắn cúi đầu, cước bộ hơi có vẻ trầm trọng, phản phất mỗi một bước đều gánh chịu lấy nặng chịu suy nghĩ. Cứ như vậy, hắn một đường trầm tư, hoàn toàn không có lưu ý hoàn cảnh xung quanh biến hóa. Không biết qua bao lâu, khi Dễ Nộ Ột lần nữa lúc ngẩng đầu lên, kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà đã đứng ở cửa túc xá. Trong lúc hắn chuẩn bị móc ra chìa khóa mở cửa lúc, một cái mập mạp thân ảnh đột nhiên xông vào hắn ánh mắt. Không đợi hắn phản ứng lại, cái thân ảnh kia tựa như một hồi như gió lốc lao đến, ngay sau đó chính là một cái vô cùng nhiệt tình đại đại ôm. Bị bất thình lình cử động sợ hết hồn Dễ Nổ Ô tập trung nhìn vào, nguyên lai là Bạt Cờ. Chỉ thấy Bạt Cờ vẻ mặt tươi cười, trong mắt lập lòe hưng phấn cùng vui sướng kia sáng. Hắn cẩn thận ôm ấp lấy trong miệng, Dễ Nổ Ô càng không ngừng nhắc tới, "Dễ Nổ Ô, ta liền biết ngươi nhất định có thể bình an mà trở về. Ông trời phù hộ a, thật là đem ta lo lắng hỏng. Nhìn thấy ngươi không phát hiện chút tổn hao nào, trong lòng ta khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu rồi." Dễ Nổ Ô lập tức cảm giác không còn gì để nói, liếc mắt trực tiếp đẩy ra Bạt Cờ nói, "Ta chỉ là đi thi hành một cái đóng giữ nhiệm vụ, lại không tham gia học đồ chiến tranh, ngươi lo lắng vớ vẩn cái gì?" Bạt Cờ có chút ngượng ngùng nói, "Ta đây không phải muốn biểu đạt ta lo lắng ngươi đi." Ha ha. Dễ Nổ Ốt nhìn thấy hảo hữu Bạt Cờ có thể bình an không việc gì xuất hiện ở trước mặt mình, nội tâm cũng là rất cao hứng, trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười. Kỳ thực, sớm tại trên đường trở về, Dễ Nổ Ốt liền bén nhạy phát giác một chút khác thường. Hắn phát hiện trung quanh học đồ số lượng rõ ràng giảm bớt rất nhiều, nguyên bản phi thường náo nhiệt khu ký túc xá bây giờ cũng lộ ra lánh lánh thanh thanh. Những cái kia đã từng khuôn mặt quen thuộc, có lẽ bây giờ đã vĩnh viễn biến mất ở tàn khốc học đồ trong chiến tranh. Nghĩ tới đây, Dễ Nổ Ốt trong lòng không khỏi trầm xuống. Đối với trận chiến tranh này mang đến cực lớn thương vong cảm giác sâu sắc thương tiếc cùng bất đắc dĩ. Dễ Nổ Ốt thu thập xong tâm tình, trực tiếp liền đem Bạt Cờ kéo đến mình trong túc xá. Hai người hai năm không gặp, cũng có rất nhiều liền muốn trò chuyện. Tiến vào Dễ Nổ Ốt trong túc xá, không đợi Dễ Nổ Ốt đặt câu hỏi, Bạt Cờ liền đã thao thao bất tuyệt đứng lên, đem hai năm này học đồ chiến tranh phát sinh sự tình một mạch nói một lần. Thông qua Bạt Cờ giảng thuật, trước đây bọn hắn cùng nhau từ bờ biển Tây đi tới trong quạ đen nẹt học viện Vu sư học đồ, số đông đều hy sinh ở học đồ trong chiến tranh. Bây giờ nhóm người này bên trong còn sống ngoại trừ Dễ Nổ Ốt cùng Bạt Cờ, chỉ còn lại Lý Ngang, Anna, Bạt Cờ, Lẽ Nạ cùng Lucas. Đã từng từ bờ biển Tây hết thể chiêu mộ 37 tên Vu sư học đồ, bây giờ chỉ còn lại 7 người, cái này tử vong tỷ lệ vẫn là tương đối cao. Lẽ Nạ, Lucas cùng Dễ Nổ Ốt một dạng, cũng là chính thức Vu sư thân truyền đệ tử, hai người tự nhiên có thể miễn đi tham gia học đồ chiến tranh, có thể bình an không việc gì cũng không có ngoài ý muốn. Mà Anna cùng Lý Ngang bản thân tư chất cũng không tệ, Anna lại có Bạt Cờ trợ giúp, có thể còn sống xuống, cũng là trong dự liệu. Chỉ là không nghĩ tới Bạt Cờ vậy mà cũng sống xuống dưới, trước đây Bạt Cờ cơ thể bị chiến tranh cổ thụ tế bào ăn mòn, rất có thể biến thành một cái không có trí khôn thụ nhân. Liên sĩ Dạ Nạ đều cảm thấy Bạt Cờ đã không có giá trị, nhưng Bạt Cờ cứ như vậy như kỳ tích sống tiếp được, cái này khiến Dễ Nổ Ốt đều cảm giác được ngoài ý muốn. Bạt Cờ nhìn thấy Dễ Nổ Ốt có chút bất ngờ biểu lộ, mở miệng giải thích, nói lên Bạt Cờ, không biết hắn xem như may mắn hay là bất hạnh đây. May mắn chính là, thân thể của hắn mặc dù dung hợp chiến tranh cổ thụ tế bào, tự thân ý thức lại hoàn chỉnh giữ lại, hơn nữa còn thôi động đến hắn đạt đến cao cấp vu sư học nghề trình độ. Cho nên hắn bây giờ có thể nói là đi huyết mạch vu sư lộ tuyến vu sư học đồ, hơn nữa lực chiến đấu của hắn cùng lực phòng ngự cũng rất cao, tại trong cao cấp vu sư học đồ cũng coi như là người nổi bật. Không may, hắn thân thể hiện tại toàn bộ đã biến thành cây cối một dạng chất liệu, ở bề ngoài chính là một cái thuần túy thụ nhân. Đối với chính vào thời kỳ trưởng thành trẻ tuổi vu sư học đồ tới nói, đây là khó mà tiếp thu. Bạt Cờ một mặt tiếc hận nói. Nhìn thấy đi ra, Bạt Cờ vẫn là rất để ý bên ngoài, chỉ là càng nhiều vu sư lại cũng không để ý bên ngoài, giống như Dễ Nổ Ốt đã từng nhìn thấy qua có đầu rắn vu sư học đồ. Càng nhiều vu sư để ý là thực lực của mình, căn bản không phải bề ngoài. Chỉ là Bạt Cờ vận mệnh quả thật có chút nhiều thăng trầm, ngay từ đầu liền đã mất đi cánh tay, tiếp đó bị đạo sư di thực chiến tranh cổ thụ cánh tay, cuối cùng bị cổ thụ tế bào ăn mòn toàn thân. Bây giờ Bạt Cờ kết quả, tại Dễ Nổ Ốt xem ra đã cần phải không tệ, ít nhất thu được sức mạnh, bề ngoài cái gì có thể không cần để ý. Ngược lại là nhắc lên Lý Ngang cùng Anna, Bạt Cờ vẫn là một mặt phẫn nộ biểu lộ, hắn lớn tiếng chửi rồi nói, cái kia Lý Ngang chính là một cái dựa vào đủ loại đủ kiểu nữ nhân mới có thể nhận được nhiều tài nguyên như vậy, tấn thăng đến cao cấp vu sư học nghề. Anna còn như vậy mê luyến hắn, thực sự là mắt bị mù. Đối với loại chuyện này, Dễ Nổ Ốt cũng không có bao nhiêu hứng thú, chỉ là xem như bắt quái đang nghe. Dễ Nổ Ốt dùng chi quét xuống đang mắng Lý Ngang Bạt Cờ, để cho Dễ Nổ Ốt có chút kinh ngạc là, Bạt Cờ bây giờ tinh thần lực vậy mà đạt đến 9.3 điểm, cũng chính mình không kém nhiều. Thế là Dễ Nổ Ốt tò mò hỏi, tinh thần lực của ngươi như thế nào tăng trưởng nhanh như vậy, không giống như là vừa mới trở thành cao cấp vu sư học nghề bộ dáng. Bạt Cờ nhìn xem Dễ Nổ Ốt một mặt mê mang nói, thật kỳ quái sao? Ngươi theo ta không phải không sai biệt lắm. Tổ tiên của ta cho ta một đống loạn thất bát tao dược tề, uống xong tinh thần lực vẫn không có đình chỉ tăng trưởng a. Dễ Nổ Ốt vỗ xuống trán của mình, có chút hối hận hỏi ra lời nói mới rồi, Dễ Nổ Ốt suýt nữa quên mất, Bạt Cờ sau lưng thế nhưng là một vị tiên đoán hệ vu sư. Tiên đoán hệ vu sư thế nhưng là không thiếu tiền, đề cao tinh thần lực dược tề tự nhiên cũng có. Để cho Dễ Nổ Ốt kinh ngạc chính là, Bạt Cờ vậy mà đã nhìn ra tinh thần lực của mình cùng hắn không sai biệt lắm. Quả nhiên, tiên đoán hệ vu sư năng lực xác thực rất thần kỳ, chính mình tái nhập mặt nạ thay đổi tinh thần lực ba động liên khắp Dũng đạo sư đều ẩn tàng đi qua, nhưng lại bị vẫn chỉ là Bạt Cờ trực tiếp đã nhìn ra. Chương 98. Phan cũng á ẩn hình dược tề Dễ Nổ Ốt, tinh thần lực của ngươi tốc độ tăng trưởng cùng ta không sai biệt lắm, có cái gì tốt kinh ngạc. Bạt Cờ còn chưa nói xong, Dễ Nổ Ốt liền vội vàng che Bạt Cờ miệng không để hắn nói tiếp. Dễ Nổ Ốt hướng về phía Bạt Cờ nghiêm túc nói, không cho phép đem tinh thần lực ta chân thực tình huống để lộ ra ngoài, đây là bí mật của ta. Dễ Nổ Ốt khí lực lớn để Bạt Cờ có chút thở không ra hơi. Bạt Cờ vội vàng nháy mắt mấy cái, ra hiệu chính mình hiểu rồi. Dễ Nổ Ốt cái này mới đưa Bạt Cờ buông ra, Bạt Cờ hít sâu một hơi, lúc này mới chậm đi lên có chút bất đắc dĩ chửi bậy, Dễ Nổ Ốt, khí lực của ngươi thật to lớn, tinh thần lực tăng trưởng không phải là rất bình thường sao? Cái này có gì có thể bảo mật? Dễ Nổ Ốt lập tức lần nữa cảm thấy im lặng, đúng rồi, mặt cờ cái này quả đen nẹt đều toàn lực bồi dưỡng tiên đoán hệ vu sư học đồ, có thể cũng căn bản không có lãnh hội cao cấp vu sư học đồ tinh thần lực tăng trưởng khó khăn. Cho nên mặt cờ mới cho là hắn tinh thần lực của mình tốc độ tăng trưởng giống như dễ nổ, cùng người khác cũng giống như nhau đâu. Dễ nổ không thể làm gì khác hơn là cùng mặt cờ giải thích một chút cao cấp vu sư học đồ tinh thần lực tăng trưởng tình huống thật, đồng thời cũng đem chính mình phối trí ra thượng cổ tinh thần lực dược để sự tình toàn bộ đều nói cho mặt cờ. Đối với dễ nổ mà nói, mặt cờ là tại trong quả đen nẹt duy nhất có thể đem bí mật của mình thẳng thắn cho nhau biết người. Mặt cờ mới chợt hiểu ra lẩm bẩm nói, chẳng thể trách cảm giác những người khác tinh thần lực cũng đã theo không kịp ta, ta còn tưởng rằng là bọn hắn bề bộn nhiều việc nhiệm vụ mới khiến cho tinh thần lực tăng trưởng chậm lại đây này. Nghe mặt cờ khiêm tốn lên tiếng, Zeno chỉ có thể bất đắc dĩ ở một bên cười cười. Zeno cùng mặt cờ lại hàn huyên rất lâu, thẳng đến bóng đêm buông xuống, mặt cờ mới cùng Zeno tạm biệt, rời đi Zeno ký túc xá. Thông qua cùng mặt cờ nói chuyện tiếng, Zeno tâm tình cũng tốt hơn nhiều, mặt cờ thao thao bất tuyệt trò chuyện đủ loại bắt quái, Zeno lại có loại về tới thời còn học sinh cảm giác. Sáng sớm hôm sau, Zeno đúng giờ đi tới Cơ Lìn đạo sư trong phòng thí nghiệm, chuẩn bị gia nhập vào cái này thượng cổ dược tề thí nghiệm ở trong. Cơ Lìn đạo sư rất khẳng khái đem cái kỷ lục này lấy đến từ Vu sư di tích thượng cổ dược tề phối phương giao cho Zeno. Zeno nhìn xem phối phương, không khỏi nhíu mày. Cái này thượng cổ dược tề tên là Phẹn Tia ẩn hình dược tề, là một cái sơ cấp dược tề. Sơ cấp dược tề chính là thích hợp với cấp thấp Vu sư dược tề, nhất cấp Vu sư, phù thủy cấp 2 cùng tam cấp Vu sư được xưng là cấp thấp Vu sư. Tứ cấp Vu sư, cấp 5 Vu sư cùng lục cấp Vu sư được xưng là trung giai Vu sư, bọn hắn sử dụng dược tề là trung cấp dược tề. Lục cấp trở lên Vu sư nhưng là được xưng là cao giai Vu sư, thích hợp với hắn dược tề cũng được xưng là cao cấp dược tề. Mà cái này Phẹn Tia ẩn hình dược tề, nhưng là tương đối đặc thù. Phẹn Tia ẩn hình dược tề là từ một cái tên là Phẹn Tia Vu sư nghiên cứu phát minh chế ra, muốn chế tác cái này dược tề, ít nhất cần đạt đến nhất cấp Vu sư trình độ, cho nên mới được xưng là sơ cấp dược tề. Mà cái này dược tề hiệu quả rất cường đại, tác dụng của hắn chính là có thể để cho người sử dụng ẩn thân một đoạn thời gian. Hắn cái này ẩn thân cũng không chỉ là trong thị giác ẩn thân, còn bao gồm tinh thần trong nhận thức ẩn thân. Sử dụng Phẹn Tia ẩn hình dược tề sau, không chỉ có trong thị giác đạt đến ẩn thân, tinh thần lực đồng dạng có thể tiêu thất, dạng này cho dù là trung giai vu sư đều không thể dễ dàng phát hiện. Chỉ có lục cấp trở lên nắm giữ quy tắc chi lực cao giai vu sư, thông qua quy tắc chi lực cảm giác mới có thể phát hiện. Có thể nói cái này Phẹn Tia ẩn hình hiệu quả của chất thuốc đã có thể đạt đến trung cấp dược tề trình độ, mà chế tác độ khó cũng chỉ có cấp thấp vu sư yêu cầu. Cho nên cái này Phẹn Tia ẩn hình dược tề cách điều chế, đặt ở thượng cổ vu sư thời đại, có thể nói là vật phi thường chân quý. Nhưng mà, phóng tới hiện đại vu sư giới, bởi vì môi trường sinh thái biến hóa, đủ loại tài liệu đã diệt tuyệt, thượng cổ dược tề phối phương giá trị mới giảm mạnh. Nhưng mà cái này Phẹn Tia ẩn hình dược tề cách điều chế, vẫn là Cơ Lìn đạo sư bằng vào đã tấn thăng phù thủy cấp 2 thực lực mới tranh thủ được. Cho nên cái này dược tề phối phương tại thượng cổ dược tề phối phương bên trong cũng là rất chân quý. Phẹn Tia ẩn hình dược tề phối phương, chủ tài, nhảy nót dù quần mũ phụ liệu, hai thai thảo cảnh cây nhỏ, cự mũi quái nước mũi, mặt người trâu mọc đầu, trắng tiền nước. Vụ bật lẻ tẻ hết thảy 20 mấy loại tài liệu, mặc dù không tính quá nhiều, nhưng dễ nổ cơ hồ tất cả cũng không có nghe nói qua, rõ ràng những tài liệu này đại bộ phận cũng đã diệt tuyệt. Dễ nổ dùng chip đem cái này Phẹn Tia ẩn hình dược tề cách điều chế đi xuống, liền đem ghi chép phối phương giấy ra dê giao trả lại cho Cơ Lìn đạo sư. Kế tiếp Cơ Lìn đạo sư cho dễ nổ cùng Mark an bài nhiệm vụ, bởi vì hai người còn không có đạt đến chính thức vu sư, không cách nào chế tác sơ cấp dược tề. Cho nên hai người nhiệm vụ chủ yếu chính là thông qua phân tích đủ loại tài liệu phản ứng hiệu quả, tìm kiếm thượng cổ tài liệu vật thay thế. Mà dược tề chế tác, đương nhiên từ Cơ Lìn đạo sư tự mình hoàn thành. Chỉ là tìm kiếm vật thay thế việc làm nhiệm vụ lượng đã rất lớn, thượng cổ dược tề phối phương bên trong, chỉ là đối với cái này tài liệu hiệu quả làm đơn giản miêu tả. Muốn tìm kiếm vật thay thế, liền cần từ hàng ngàn hàng vạn loại hiện đại trong tài liệu, tìm kiếm hiệu quả tương cận tài liệu, đồng thời còn cần không ngừng tiến hành thí nghiệm. Bởi vì có chút tài liệu sẽ cùng tài liệu khác dung hợp sau, có thể sinh ra cái khác hiệu quả, này liền sẽ trực tiếp dẫn đến dược tề phối trí thất bại. Công việc này, Zeno vẫn tương đối quen thuộc, trước đây Zeno vì phối trí xanh thảm dược tề, cũng là dùng phương pháp tương tự, tìm kiếm vật thay thế. Chỉ là xanh thảm dược tề chế tác so với Phẹn Tia ẩn hình dược tề còn muốn đơn giản không thiếu. Đầu tiên xanh thảm dược tề chủ tài oan hồn là từ cổ đến nay vẫn luôn tồn tại, hơn nữa có một chút tài liệu, hiện đại cũng là có. Chỉ có mấy loại tài liệu cần tìm kiếm vật thay thế, hơn nữa dễ nổ ột có chip phân tích phụ trợ, mới có thể nhanh như vậy liền thành công chế tác được. Mà bây giờ cái này Phẹn Tia ẩn hình dược tề, chủ tài nhảy nhót dù quần mũ cũng đã hoàn toàn diệt tuyệt, các đại bộ phận tài liệu cũng là cũng giống như thế. Dạng này xuống, tìm kiếm vật thay thế độ khó chính là tăng lên gấp bội, còn tốt có Mác sư Minh cái này dược tề học thiên tài cùng một chỗ, lại thêm sơ cấp dược tề sư Cơ Lìn đạo sư. Bằng không dễ nổ ột đều cảm thấy cái thí nghiệm này không có một năm nửa năm căn bản liền sẽ không lấy được bất kỳ thành quả nào. Sư đồ ba người cũng không nói nhảm, trực tiếp liền bắt đầu đủ loại thí nghiệm, đủ loại tài liệu không ngừng bị dễ nổ ột cùng Mác tiến hành thí nghiệm so sánh. Thời gian một ngày đi qua rất nhanh, thành đống tài liệu bị tiêu hao, nhưng mà dễ nổ ột cùng Mác lại một loại thượng cổ tài liệu vật thay thế cũng không có phát hiện. Cũng chỉ có Cơ Lìn loại này sơ cấp dược tề trong phòng thí nghiệm mới có phong phú như vậy tài liệu, mới có thể chống đỡ lấy dùng loại phương pháp này tìm kiếm vật thay thế. Trên thực tế, Cơ Lìn cũng là bởi vì sau lưng có quả đen nẹt học viện tài nguyên ủng hộ, mới quyết định nếm thử chế tác cái này Phẹn Tia ẩn hình dược tề. Vì một cái thượng cổ dược tề mà tiêu hao thiên văn sổ tự tài nguyên, không có quả đen nẹt loại này Tây Đại Lục cấp cao nhất vu sư tổ chức ủng hộ, cho dù ai cũng sẽ không đi làm. đây có thể nói là hoàn toàn là cái mua bán lô vốn. Chương 99. Tối cao hội nghị tại quạ đen nẹt khổng lồ nhất kiến trúc thư viện bên ngoài, Dễ Nộ Ột treo lên như ổ chim giống như rối bời tóc xuất hiện ở đây. Mấy ngày nay Dễ Nộ Ột trên cơ bản chính là tại cờ lìn đạo sư phòng thí nghiệm cùng thư viện hai địa phương này xuyên tới xuyên lui, trực tiếp ở tại phòng thí nghiệm bên cạnh trong phòng, ngay cả mình ký túc xá đều rất ít trở về. Phụ trách quản lý quạ đen nẹt tòa này khổng lồ mà thần bí thư viện người, là một cái tuổi tác đã cao, sợi râu bạc trắng đầy, khuôn mặt nếp nhăn láo giả thần bí. Cái kia sợi râu tựa như trong ngày mùa đông rủ xuống tại dưới mái hiên băng lăng trắng toát nhưng lại mang theo tuế nguyệt lắng động xuống cảm giác tang thương. Hắn cái kia trương hiện đầy thật sâu nhàn nhạt nếp nhăn khuôn mặt, liền tựa như bị thời gian chi thủ nhiều lần nhào nặn qua giấy da dê đồng dạng, mỗi một đạo nếp nhăn đều tựa như nói một đoạn không muốn người biết cố sự. Vị lao giả này tên là trong kho Na Đồ, mặc dù hắn bề ngoài nhìn tuổi già sức yếu, nhưng khi hắn cặp kia thâm thúy như ưu đầm một dạng đôi mắt nhìn chăm chú ngươi lúc, một luồng áp lực vô hình liền sẽ đập vào mặt, làm cho lòng người sinh kính sợ chi tình. Để cho Dễ Nộ Ột ngạc như là, chỉ căn bản là không có cách kiểm tra ra cái này trong kho Na Đồ cụ thể đẳng cấp, chỉ biết là trên người hắn phóng xạ nồng độ vậy mà so cỡ lìn đạo sư còn mạnh hơn rất nhiều. Dễ Nộ Ôn sở dĩ đi tới thư viện là bởi vì phối phương bên trên ghi chép thượng cổ tài liệu đặc tính, có chút cần phải đi thư viện mới có thể tra ra được cặn kẽ tư liệu. Hơn nữa chính là hiện đại tài liệu, cũng cần từ trong tiệm sách tìm kiếm tài liệu tương quan, cũng không thể toàn bộ nhờ tự mình tiến hành thí nghiệm. Cho nên Dễ Nộ Ôn vẫn luôn là tại thư viện cùng phòng thí nghiệm hai địa phương này buôn ba qua lại. Nhưng cũng là rất có chỗ tốt, quạ đen nẹt học viện thư viện có thể nói là Tây Đại Lục bên trên cấp cao nhất thư viện một trong, bên trong tri thức cùng tư liệu tương đương phong phú. Dễ Nộ Ột mỗi lần mượn đọc sách, đều biết để cho chip đem sách nội dung toàn bộ quét hình ghi chép, cái này đồng thời cũng tại không ngừng phong phú tấm chip này cơ sở dữ liệu. Dễ Nộ Ột hướng về trong kho Na Đồ phạm vi trên tay quạ đen ấn ký, liền tiến vào đến thuộc về học đồ khu vực trong tiệm sách. Trong tiệm sách có thật nhiều gần 20 thước cao giá sách, bày ra ở trung quanh, trên giá sách bày đầy đủ loại đủ kiểu sách. Những sách này trên kệ đều có một tầng trong suốt vòng phòng hộ, bảo hộ lấy bên trong sách, liền từ điểm đó, cũng có thể thấy được vu sư đối với kiến thức xem trọng. Thư viện ngay chính giữa là một cái cực lớn màu lam thủy tinh cầu khảm nạm tại trên bàn. Dễ Nộ Ột thuần thục đưa tay đè vào trên thủy tinh cầu, trong lòng mặc niệm muốn tuần tra tư liệu. Thủy tinh cầu bên trên sáng lên hào quang màu xanh lam, từng quyển tương quan sách từ trên giá sách bay thẳng đi ra, lơ lửng tại trước mặt Dễ Nộ Ột. Dễ Nộ Ột đưa tay đem cần sách cầm tới trong ngực, những thứ khác sách lại lần nữa bay trở về đến vị trí cũ. Đây chính là quả đen nẹt thư viện tự động kiểm tra công năng, chức năng này để cho Dễ Nộ Ột tương đương hài lòng, đã giảm bớt đi rất nhiều tìm kiếm thời gian. Dễ Nộ Ột cầm mong muốn sách liền ngồi vào trên bàn bên cạnh, nhanh chóng lật xem. Người bên cạnh nhìn Dễ Nộ Ột cử động, sẽ cảm thấy Dễ Nộ Ột hoàn toàn là tại cưỡi ngựa xem hoa đọc. Trên thực tế Dễ Nộ Ột đang dùng chip đem nội dung toàn bộ quét hình ghi chép lại, Dễ Nộ Ột đi học chân thực hiệu quả muốn so nghiêm túc đọc người còn tốt hơn rất nhiều. Dễ Nộ Ột đem mong muốn tri thức ghi chép xong thành, liền khép lại sách, đem sách cầm tới thủy tinh cầu bên cạnh, sách liền tự động bay trở về đến vị trí cũ. Thư viện một ít thư tịch cũng là có thể được mang đi ra ngoài, chỉ có một ít đặc thù sách mới không cho phép bị mang ra thư viện. Chỉ là muốn đem sách mang ra, còn cần làm liên quan ghi chép, đồng thời giao nạp nhất định ma thạch xem như thế chấp cùng sử dụng phí tổn. Dễ Nộ Ột cảm thấy phiền phức, cho nên cũng là đọc ghi chép xong cả nội dung bên trong, liền trực tiếp trả lại. Dễ Nộ Ột nhận được mong muốn tư liệu sau, liền hài lòng rời đi thư viện, lần nữa trở lại cờ lìn đạo sư phòng thí nghiệm, tiếp tục tiến hành thí nghiệm. Tại mênh mông vô ngần Tây Đại Lục dài đất trung tâm, cao vút trong mây, tựa như mộng ảo ý hệ thiên không chi thành sừng sững sừng sững. Đang ngồi thành thị chỗ hạch tâm, một gian trang nghiêm túc mục phòng họp tối cao bên trong, còn cuốn một tấm bàn tròn to lớn, chỉnh tề mà sắp hàng 11 cái tinh xảo xa hoa ghế. Giờ này khắc này, ngoại trừ trung tâm nhất cái kia tượng trưng cho vô thượng quyền uy cùng địa vị chủ vị trong chỗ, còn lại 10 cái ghế đã toàn bộ ngồi lên người. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện cái này 10 vị liền ngồi giả chia làm hai cái rõ ràng trận doanh, trong đó 6 cái trên bàn tiệc đang ngồi thân ảnh tất cả người khoác trắng loãng như tuyết vu sư áo choàng, trên người bọn họ tản mát ra một loại thần bí khí tức thánh khiết. Mà tới đối lập với nhau mà khác 4 cái trên bàn tiệc thì ngồi ngay thẳng thân mang màu đen vu sư áo choàng thân ảnh, những thứ này áo bào đen thân ảnh quanh thân tràn ngập một cô âm trầm không khí quỷ dị. Tại mỗi một cái ghế phía trước đều chú tâm trưng bày từng cái tạo hình đặc biệt, làm người khác chú ý hàng hiệu. Những danh thiếp này là mỗi thế lực tượng trưng cùng tiêu chí, thông qua bọn chúng có thể dễ dàng nhận ra mỗi cái chỗ ngồi đại biểu lực lượng cường đại. Tại trong đông đảo hàng hiệu, có một khối càng làm người khác chú ý, nó hình dạng đúng như một cái toàn thân đen như mực quả đen. Không hề nghi ngờ, khối này hàng hiệu đang đại biểu cho Dễ Nộ Ột chỗ quả đen nẹt học viện. Quả đen hàng hiệu đối ứng trên chỗ ngồi, một đạo bị màu đen vu sư áo choàng hoàn toàn bao phủ thân ảnh lặng lặng ngồi ngay ngắn này. Hắn chính là hiện nay quả đen nẹt học viện bị kia làm cho người kính ý viện trưởng, có được tam cấp đỉnh phong vu sư thực lực phệ giới xả một đại nhân. Mà tại phệ giới xả mùa ô chính đối diện, một cái đầu đầy như tóc vàng trung niên vu sư ngồi ngay ngắn ở đó trương điều khắc tuyệt đẹp trên ghế ngồi, giống như một tòa nguy nga sơn phong, cho người ta một loại trầm ổn lại không thể dung chuyển cảm giác. Cái này trung niên vu sư khuôn mặt cương nghị nhưng lại không mất đu hòa, khoe miệng của hắn từ đầu đến cuối mang theo một vòng như có như không nụ cười. Trước mặt hắn chỗ để khối kia hàng hiệu là từ 9 cái lóng lánh hào quang lóng ánh kim sắc vòng tròn đan vào lẫn nhau mà thành một cái bảo tháp hình dạng, cái này đặc biệt tiêu chí không thể nghi ngờ hiện lộ rõ ràng thân phận của hắn. Người này chính là đại danh đỉnh đỉnh 9 hoàn thánh tháp học viện viện trưởng, vị kia đồng dạng có tam cấp đỉnh phong vu sư thực lực cường đại lạng cả Sở đại nhân. Giờ này khắc này, coi chúng ta đưa ánh mắt về phía bên trong phòng họp khác ghế lúc liền sẽ phát hiện, những cái kia nguyên bản hơi có vẻ thân ảnh mơ hồ chân thực thân phận cũng đã trở nên rõ ràng sáng tỏ. Không tệ, bọn hắn chính là còn lại 8 nhà đỉnh cấp vu sư học viện các viện trưởng. Mặc dù những viện trưởng này trên thân tản mát ra năng lượng ba động so với Lạn Cả Sở cùng Phệ Giới Xà một mà nói muốn hơi hơi yếu một ít, nhưng không nghi ngờ chút nào là mỗi một người bọn hắn thực lực đều đã đạt đến tam cấp vu sư trình độ. Không chút nào khoa trương giảng, giờ này khắc này, liền tại đây ở giữa bề ngoài nhìn phổ thông trong phòng họp, đã tụ tập đến từ toàn bộ Tây Đại Lục vu sư giới những cái kia ở vào đỉnh phong vị trí, thực lực cực kỳ cường đại hung hãn vu sư. Trong đó, Lạn Cả Sở cùng với Phệ Giới Xà một hai người, bọn hắn đã Tây Đại Lục hiệp hội phù thủy có thụ tôn sùng thi hành hội viên, đồng thời lại đảm nhiệm phó hội trưởng, cái này vừa muốn trách nhiệm. Đến nơi khác 8 vị đến từ khác biệt vu sư học viện các viện trưởng, thì đồng dạng xem như hiệp hội thành viên nòng cốt một trong, lấy thi hành hội viên thân phận tham dự vào các hạng quyết sách trọng đại ở trong. Có thể nói, cái này hội nghị nho nhỏ trong phòng ngưng tụ sức mạnh, đủ để tả hữu toàn bộ Tây Đại Lục vu sư giới tương lai phát triển hướng đi. Chương 100. Học đồ thí luyện tại cái này rộng rãi sáng tỏ trong phòng họp, 10 vị viện trưởng phân biệt ngồi ở bàn dài hai bên, bọn hắn trận doanh phân chia đến mức dị thường rõ ràng sáng tỏ. Trong đó, đại biểu cho chính nghĩa cùng quang minh phù thủy trắng một phương chiếm cứ ước chừng 6 cái ghế, mà tượng trưng hắc ám cùng tà ác hắc vu sư trận doanh vẹn vẹn có 4 cái ghế. Cứ việc từ về số lượng đến xem, hắc vu sư rõ ràng ở thế yếu, nhưng bọn hắn tản mát ra khí thế cường đại không chút nào chưa giảm. Chỉ thấy các phù thủy trắng người người thân mang trắng loan trường bào, khuôn mặt nghiêm túc trang trọng, mà hắc vu sư thì thân mang áo bào đen, quanh thân tản ra thần bí khó lường khí tức. Song phương trận doanh ở giữa phảng phất tồn tại một đạo vô hình khoảng cách, đem lẫn nhau triệt để ngăn cách, giới hạn rõ ràng. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ trong phòng họp tràn ngập một cỗ ngưng trọng không khí ngột ngạt. Song phương không ai nhường ai mà nhìn nhau, trong mắt tràn đầy địch ý cùng kinh thường. Vô luận là phù thủy trắng vẫn là hắc vu sư, ai cũng không muốn mở miệng trước đánh vỡ phần này trầm mặc. Kết quả là, trong phòng họp không khí tựa hồ cũng bởi vì loại rằng con này mà trở nên càng ngưng trệ trở nên nặng nề. Nhưng vào lúc này, đột nhiên chủ vị dâng lên một hồi kịch liệt không gian ba động, giống như bình tĩnh trên mặt hồ nổi lên gợn sóng đồng dạng cấp tốc huyết tán ra. Biến cố bất thình lình trong nháy mắt hấp dẫn tại chỗ tất cả vu sư lực chú ý, đại gia không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía chỗ kia đang không ngừng vặn vẹo biến hình tọa độ không gian. Sau khi một hồi làm cho người hoa cả mắt không gian và mẹo, một thân ảnh giống như quỷ mị trống rông xuất hiện ở trên chủ vị. Chỉ thấy người kia thân mang một bộ màu lam phổ thông vu sư áo choàng, ống tay áo theo sự xuất hiện của hắn nhẹ nhàng phiêu động, phản phất cùng không gian chung quanh hòa làm một thể. Đầu hắn mang một đứng đầu nhọn mũ phù thủy đầu đầy quăn xoắn tóc trắng tùy ý xoa ở đầu vai, trên mặt của hắn hiện đầy đã trải qua vô số năm tháng tẩy lễ nếp nhăn. Nhưng mặt mũi của hắn hiền lành bình tĩnh, chợt nhìn lại tựa hồ chỉ là cái bình thường không có gì lạ lão nhân. Nhưng mà, cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, hắn cặp kia sâu xa như biển trong đôi mắt lập lòe cơ trí tia sáng. Phản phất có thể thấy rõ thế gian bạn bật huyền bí. Càng thêm kỳ lạ chính là, từ trên người hắn lại không cảm giác được mảy may năng lượng ba động, thật giống như hắn hoàn toàn sáp nhập vào giữa phiến thiên địa này. Nhưng lại tại vị lão giả này hiện thân tại trên chủ vị trong mấy mắt, nguyên bản ngưng trọng đè nén không khí hiện trường đột nhiên phát sinh biến hóa. Mà ngồi ở dưới đài thập đại vu sư học viện các viện trưởng, khi nhìn đến lão giả một sát na, nhao nhao sắc mặt nghiêm nghị mà đứng dậy. Ngay cả kiêu ngạo Lạn Cả Sở cùng Phở Dư Tát Ma Cách cũng là đồng dạng đứng dậy. Bọn hắn chỉnh tề như một về phía lão giả cúi người chào thật sâu hành lễ, đồng thời trăm miệng một lời mà cùng kính hô. Cung nên hội trưởng đại nhân. Âm thanh to mà trang trọng, tại toàn bộ trong đại sảnh quanh quẩn không ngừng. Vị này chính là Tây Đại Lục Hiệp hội phù thủy hội trưởng, cũng là Tây Đại Lục công nhận người thực lực mạnh nhất, giống như một tòa nguy nga sơn phong, sừng sững ở toàn bộ Tây Đại Lục vu sư giới đỉnh phong, hắn chính là tứ cấp vu sư Hẻo Gờ Lan Đặc. Các vị vu sư học viện viện trưởng đối với vị hội trưởng này biểu hiện tất cung tất kính, đây không chỉ là bởi vì tứ cấp vu sư cái tiết như vực sâu biển lớn thực lực, mà là bởi vì hắn đối với Tây Đại Lục vu sư giới làm ra cống hiến to lớn, giống như rực rỡ tinh thần, chiếu sáng toàn bộ vu sư giới bầu trời. Tại xa xôi đi qua, khi Hẻo Gờ Lan Đặc còn chưa đạp vào Tây Đại Lục mảnh này thần bí thổ địa thời điểm, nơi này vu sư giới tựa như một mảnh hỗn độn, ở vào một loại cực độ phân tán, không có chút nào trật tự có thể nói cục diện hỗn loạn bên trong. Mỗi vu sư quần thể làm theo ý mình, giống như năm bè bảy mảng giống như không cách nào ngưng kết thành một cố cường đại sức mạnh. Mà tại ở trong đó, hắc vu sư cùng phù thủy trắng ở giữa tranh đấu càng là chưa bao giờ ngừng qua, bọn hắn lẫn nhau cử thị, xem đối phương như tử địch, mâu thuẫn kịch liệt không ngừng bộc phát, khiến cho toàn bộ Tây Đại Lục đều bao phủ tại chiến hỏa cùng phân tranh dưới bóng mờ. Nhưng mà khi Hẻo Gờ Lan Đặc cuối cùng đạp vào mảnh này tràn ngập chiến loạn cùng hỗn loạn thổ địa, hắn bị nhìn thấy trước mắt rung động thật sâu. Đối mặt thảm trạng như vậy, trong lòng của hắn dâng lên một cô mãnh liệt cảm giác sứ mệnh, nhất định phải để cho đây hết thể nhận được thay đổi. Kết quả là Hẻo Gờ Lan Đặc không chút do dự dấn thân vào tại trận này chật vật biến đổi hành trình ở trong. Đi qua vô số ngày đêm không ngừng cố gắng, Hẻo Gờ Lan Đặc buôn tẩu khắp nơi kêu khóc, vàng vào hắn cái kia chắc tuyệt trí tuệ cùng với phi phạm lãnh đạo lực, dần dần giành được càng ngày càng nhiều các vu sư tín nhiệm cùng ủng hộ. Cuối cùng, tại mọi người dưới sự góp sức của mọi người, Tây Đại Lục Hiệp hội Phù Thủy có thể chính thức thành lập. Cái này hiệp hội trở thành tất cả vu sư cùng quê hương, vì bọn họ cung cấp một cái giao lưu hợp tác bình đại. Không chỉ có như thế, Hẻo Gờ Lan Đặc biết do nếu muốn triệt để lắng lại hắc vu sư cùng phù thủy trắng ở giữa trải qua thời gian dài cựu hận cùng chiến tranh, vẹn vẹn dựa vào một cái hiệp hội còn thiếu rất nhiều. Vì thế, hắn lại không chối từ vất vả mà xâm nhập nghiên cứu song phương đặc điểm cùng nhu cầu, đồng thời xảo diệu chế định ra một bộ hợp lý địa vực phân chia phương án. Thông qua loại phương thức này, thành công đem hắc vu sư cùng phù thủy trắng phân biệt an trí ở khu vực khác nhau bên trong, từ đó hiệu quả tránh khỏi song phương trực tiếp xúc đưa tới xung đột. Theo thời gian trôi qua, bộ này phương án cho thấy kinh người hiệu quả. Đã từng như nước với lửa hai cái vu sư trận doanh dần dần buông xuống thành kiến, không còn dễ dàng bước lên chiến sự. Tây Đại Lục Vu sư giới cũng bởi vậy nên đón lâu ngày không gặp hòa bình cùng an bình, bắt đầu bước vào ổn định phát triển quỹ đạo. Không hề nghi ngờ, Elgerland đặc đối với Tây Đại Lục Vu sư giới làm ra cống hiến to lớn có thể xưng lịch sử tính chất hành động vĩ đại. Hắn lấy sức một mình thay đổi cả khuôn, kết thúc từ xưa tới nay hỗn loạn cùng chiến loạn, vì hậu thế lưu lại một đoạn truyền kỳ bất hủ giai thoại. Hắn chiến công chi vĩ đại, đủ để khắc sâu tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, vĩnh viễn bị mọi người truyền tụng tín ngưỡng. Elgerland đặc nghe được lời của mọi người, khẽ gật đầu nói, không cần đa lễ, đại gia mời ngồi. Nghe được Elgerland đặc lời nói, đám người lúc này mới toàn bộ ngồi xuống. Không đợi đám người đặt câu hỏi, Elgerland đặc trước tiên mở miệng nói, ta gọi đại gia tới mở hội nghị nguyên nhân, chắc hẳn các ngươi cũng có suy đoán. Mỗi 10 năm một lần học đồ thí luyện còn có thời gian 1 năm lại bắt đầu, là thời điểm nên làm chút an bài, cho nên ta mới đưa các vị triệu tập tới. Học đồ thí luyện là từ Elgerland đặc trước tiên phát khởi, đã kéo dài gần 1000 năm thời gian. Học đồ thí luyện mục đích đúng là thông qua học đồ ở giữa tranh đấu, đến phân phối mỗi Vu sư học viện tài nguyên, có thể nói học đồ thí luyện đối với Vu sư học viện tới nói là rất trọng yếu. Bởi vì chính thức Vu sư chiến đấu, thường thường lực phá hoại kinh người, thậm chí kéo dài ảnh hưởng hoàn cảnh xung quanh, bất lợi cho toàn bộ Vu sư giới phát triển. Mà học đồ nhưng là đại biểu một cái Vu sư học viện nội tình, học đồ ở giữa chiến đấu ảnh hưởng cũng tương đối nhỏ. Cho nên thông qua học đồ thí luyện, vừa có thể lấy để cho Vu sư học viện đối với học nghề bồi dưỡng bên trên chút xuống tâm huyết, còn có thể rèn luyện học nghề năng lực, lại có thể tương đối ra Vu sư học viện thực lực tổng hợp, có thể nói là một công ba việc sự tình. Thì ra là vì nguyên nhân này, mỗi 10 năm một lần Tây Đại Lục học đồ thí luyện mới một mực kéo dài đến bây giờ. Chương 101. Nghị sự nghe được Elgerland đặc lời nói, phê dịch xạ mùa ô lông mày như ma hoa giống như gắt gao nhăn lại, sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước, hắn hung tợn trừng mắt liếc bên cạnh Hắc Cốt Mộ Huyệt viện trưởng Cả Đà Lạt. Phải biết, Quả Đen Nẹt vừa mới kết thúc cùng Hắc Cốt Mộ Huyệt trận kia kịch liệt học đồ chiến tranh, mặc dù cuối cùng lấy được thắng lợi, nhưng cũng tổn thất đông đảo vu sư học đồ. Đáng được an mừng chính là, những cái kia tiềm lực phi phàm hạt giống học đồ, cũng giống như bị chú tâm á hộ mầm non, trước đó được an bài ra ngoài nhiệm vụ, từ đó tránh đi trận này chiến tranh tàn khốc, có thể bình yên vô sự. Nhưng mà những thứ này vu sư học đồ trước mắt liền như là vừa phá đất mà lên trồi non, muốn tại trong ngắn ngủi thời gian 1 năm trưởng thành lên thành học đồ bên trong trụ cột vững vàng, không khác người si nói mộng. Cho nên giờ này khắc này, Quả Đen Nẹt học viện học đồ thực lực giống như nến tàn trong gió, ở vào yếu kém nhất thời khắc. Mặc dù đứng đầu nhất đỉnh phong học đồ số lượng cũng không giảm bớt, nhưng xem như lực lượng trùng kiên cao cấp vu sư học đồ lại giống như khan hiếm chân bảo, số lượng giảm mạnh. Mà hết thể này kẻ đầu tiêu chính là cái kia bước lên trận này học đồ chiến tranh Hắc Cốt Mộ Huyệt học viện. Hắc Cốt Mộ Huyệt học viện viện trưởng Cả Đà Lạt giống như ẩn nấp trong bóng tối u linh, đồng dạng ẩn thân tại màu đen vu sư áo choàng phía dưới. Nhưng mà cái kia vu sư áo choàng phía dưới bao quanh lại không phải bình thường lục thể, mà là một bộ lập lòe kim loại tia sáng bộ xương màu đen, phảng phất là từ trong u minh địa phủ đi ra sứ giả. Khô lâu hốc mắt trống rông kia bên trong, hai đoàn ngọn lửa màu xanh lam cháy hừng hực, tựa như địa ngục nghiệp hỏa, để lộ ra vô tận tà ác cùng thần bí. Cả Đà Lạt đột nhiên toàn thân run lên, phảng phất bị một đạo gió rét thấu xương xuyên thấu cơ thể. Cả Đà Lạt thân là một bộ khô lâu, vốn nên cùng rét lạnh cách biệt, nhưng mới rồi tại sao lại sinh ra tí tí ý lạnh đâu? Cả Đà Lạt lòng tràn đầy nghi ngờ tìm căn nguyên, tiếp đó liền thấy được Phở Dự Tát Ma cách cái kia giống như là con sói đói hung ác, phản phất muốn đem chính mình ăn sống nuốt tươi ánh mắt. Cả Đà Lạt trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, thực lực của mình thua xa tại Phở Dự Tát Ma cách, lại không chiếm lý, không thể làm gì khác hơn là lúng túng né tránh Phệ Dự Xả Mùa Ô ánh mắt. Cả Đà Lạt nội tâm cũng rất là kiềm chế, dù sao mình học viện vừa mới đang học đồ trong chiến tranh thảm bại, học nghề thiệt hại càng là vô cùng thê thảm. Không chỉ có đỉnh phong học đồ tổn thất một vị, các đỉnh phong học đồ cũng đều thân chịu trọng thương, mà cao cấp vu sư học nghề thiệt hại số lượng càng là khó mà tính toán. Không nói khoa trương chút nào, lúc này Hắc Cốt Mộ Huyệt học viện học đồ chỉ sợ là thập đại vu sư trong học viện yếu nhất. Cả Đà Lạt cũng thúc thủ vô sách, chỉ sợ lần này chỉ có thể xếp tại thập đại vu sư học viện cuối cùng nhất vị trí. Cả Đà Lạt chỉ có thể ở trong lòng âm thầm chửi mắng cái kia cổ động chính mình khởi xướng học đồ chiến tranh cả thì ở. Trái lại đối diện Lạn Caster, trên mặt hắn mang theo một vòng nụ cười giảo hoạt, đang theo dõi hai người. Trên nét mặt của hắn không khó coi ra, hắn rõ ràng biết một chút bí mật không muốn người biết. Elgerland đặc đem mọi người biểu hiện thu hết vào mắt, sau đó tiếp tục nói, dựa theo dị vãng lệ cũ, lần này học đồ thí luyện vẫn như cũ từ thiên không chi thành làm chủ. Dựa theo trình tự, ứng từ 9 vòng thánh tháp phụ trách tham gia, 9 hoàn thánh tháp có vấn đề hay không? Elgerland đặc ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Lancaster. Lancaster thì tràn đầy tự tin hồi đáp, 9 hoàn thánh tháp không có vấn đề, nhất định toàn lực ứng phó, cung cấp hết sức ủng hộ. Elgerland đặc thỏa mãn gật gật đầu, tiếp tục nói, như vậy thí luyện địa điểm tổ chức, liền định tại thiên không chi thành cổ thành bí cảnh a, không có vấn đề chứ? Elgerland đặc nói xong ánh mắt liền quét về phía đám người, lộ ra hỏi thăm thần sắc. Cổ thành bí cảnh giống như một cái bị thời gian quên mất xó xỉnh, giấu ở không gian trong khe hở. Bên trong mặc dù phạm vi không nhỏ, nhưng ngoại trừ những cái kia siêu phàm sinh vật, cũng không có khác tài nguyên. Bởi vậy, nó giống như là chuyên môn vì đám học đồ chuẩn bị sân thí luyện, có thể để bọn hắn ở trong đó tiếp nhận tẩy lễ. Đang ngồi 10 vị viện trưởng đối với cổ thành bí cảnh cũng là có hiểu biết, tự nhiên tất cả cũng không có ý kiến gì. Elgerland đặc nhìn thấy đám người không có ý kiến, liền tiếp tục nói, lần này học đồ thí luyện vẫn như cũ khai thác tích phân chế. Học đồ mỗi đào thải một cái khác học đồ, liền có thể thu được một cái tích phân, bị đào thải thì tích phân về không, chỉ có kiên trì đến cuối cùng mới có thể giữ lại tích phân. Cuối cùng thí luyện sau khi kết thúc, liền căn cứ vào thu được tích phân nhiều ít tới tiến hành học nghề xếp hạng, lại cho tương ứng ban thưởng. Mà mỗi học viện xếp hạng, nhưng là dựa theo tham gia thí luyện học đồ thu được tích phân tổng hòa tiến hành sắp xếp. Bài danh phía trên Vu sư học viện sẽ thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn phân phối, xếp hạng dựa vào sau, đem giảm bất tài nguyên phân phối, các vị không có ý kiến chứ? Elverland đặt ánh mắt lần nữa quét qua mọi người đang ngồi người. Đám người toàn bộ đều lắc đầu, biểu thị cũng không có ý kiến. Elverland đặt tiếp tục nói, phía dưới liền từ Lạng Cả Sơ nói rằng, các ngươi chín hoàn thánh tháp vì lần này thí luyện chuẩn bị ban thưởng a. Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều tụ tập đến Lạng Cả Sơ trên thân, Lạng Cả Sơ một mặt biểu tình tiêu ngạo, rõ ràng hắn lúc này rất hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Lạng Cả Sơ sửa sang lại một cái chính mình vu sư áo choàng, cất cao giọng nói, vì cổ vũ càng nhiều học đồ tham gia thí luyện, chúng ta chín hoàn thánh tháp vì lần này học đồ thí luyện phía trước 100 tên chuẩn bị 100 khối ma thạch ban thưởng, 10 hạng đầu ban thưởng 1000 ma thạch, 5 người đứng đầu nhưng là 2000 ma thạch ban thưởng. Đến nơi thứ 2 cùng tên thứ 3 sẽ thu hoạch được một phần nhất cấp phòng ngự vu thuật mô hình, mà tên thứ nhất sẽ có thể thu được một bản minh tưởng cao cấp pháp, nhưng cái minh tưởng pháp này là không trọn vẹn, chỉ có thể tấn thăng đến tam cấp vu sư trình độ. Nghe được Lạng Cả Sơ nói xong ban thưởng, các vị vu sư học viện viện trưởng cũng không khỏi có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Phải biết, dĩ vãng học đồ thí luyện hạng nhất ban thưởng, mặc dù cũng là minh tưởng cao cấp pháp, nhưng những thứ này minh tưởng cao cấp pháp nhiều lắm là chỉ có thể để cho người sử dụng tấn thăng đến phù thủy cấp 2 thực lực. Nhưng mà, lần này chín hoàn thánh tháp cung cấp minh tưởng cao cấp pháp, vậy mà giống như một cái thần kỳ chìa khóa, có thể mở ra người sử dụng thông hướng tam cấp vu sư đại môn. Chớ xem thường cái này một cái cấp độ tăng lên, phù thủy cấp 2 cùng tam cấp vu sư thế nhưng là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Liên mọi người đang ngồi người, ngoại trừ Lão Gơ Lan Đặc, cũng đều vẫn chỉ là dừng lại ở tam cấp vu sư cấp độ. Có thể nói, nếu như có thể thu được lần này học đồ thí luyện minh tưởng cao cấp pháp, vậy thì như cùng ở tại tương lai có leo lên Tây Đại Lục vu sư giới đỉnh phong vào trận bé. Hơn nữa, tiểu khen thưởng này đơn giản chính là bánh từ trên trời rơi xuống, không cần ký kết khắc rườm rà khế ước, chỉ cần ký kết một phần giữ bí mật khế ước liền có thể. Tin tưởng chỉ cần đám học đồ biết được lần luyện tập này ban thưởng, tất nhiên sẽ như bị đốt thùng thuốc nổ đồng dạng, trong nháy mắt lâm vào điên cuồng. Chỉ là tham gia học đồ thí luyện nhân số cũng là có hạn chế, mỗi cái vu sư học viện nhiều nhất không thể nhiều hơn 500 người, ít nhất không thể thiếu tại 200 người. Bình thường phù thủy trắng học viện tham gia thí luyện nhân số lại so với hắc vu sư học viện nhân số rất nhiều, bởi vì phù thủy trắng am hiểu hơn đoàn đội chiến đấu, mà hắc vu sư học viện nhưng là tôn sùng cá nhân thực lực. Chương 102. Mó mới chín hoàn thánh tháp đem lần này học đồ thí luyện ban thưởng được thiết trí cao như thế, không thể nghi ngờ là vì hiện lộ rõ ràng tự thân tài lực hùng hậu. Làm cả Sister dám can đảm thả ra như vậy cấp bậc ban thưởng, tất nhiên là tính trước kỹ càng, có chỗ cậy vào. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình học viện vu sư học đồ có thể lực gáp quân hùng, dũng đoạt kẻ thắng lợi cuối cùng, để cho minh tưởng cao cấp pháp vẫn như cũ an nhiên lưu lại trong chín hoàn thánh tháp. Trên thực tế chỉ từ tài lực phương diện đến xem, chín hoàn thánh tháp không thể nghi ngờ là thập đại vu sư trong học viện giàu có nhất. So sánh với hắc vu sư liền như là độc lai độc vãng sói hoang, chỉ nóng lòng để thăng thực lực bản thân, đối với quản lý lãnh địa cùng tài nguyên cũng không am hiểu. Mà phù thủy trắng thì đúng như khôn khéo có thể làm ra thương nhân, càng thêm am hiểu kinh doanh cùng quản lý, lãnh địa của bọn hắn càng thêm phồn hoa tiên tiến, tài nguyên cũng càng thêm muôn màu muôn vẻ. Bởi vậy, phù thủy trắng học viện tài lực bình thường đều tại phía trên hắc vu sư học viện. Phê Dư Sạ một nghe được Lạng Cả Sơ lời nói, nếu môi khinh thường, rất rõ ràng tại hắc vu sư trong mắt, thực lực bản thân mới là đạo lý quyết định, những thứ khác bất quá là vật ngoài thân, tùy thời có thể vứt bỏ. Thời gian kế tiếp, bọn này đứng tại Tây Đại Lục vu sư giới tối đỉnh phong các vu sư, lại đối lần này học đồ thí luyện quá trình, tiến hành cặn kẽ thương nghị cùng an bài. Hội nghị lần này kéo dài suốt cả ngày, mới hạ màn. Chúng vu sư học viện viện trưởng, toàn bộ đều đội vàng chạy về chính mình học viện, mau chóng vì học đồ thí luyện làm ra tương ứng an bài cùng chuẩn bị. Rõ ràng, mỗi học viện đều phi thường trọng thị lần này học đồ thí luyện. Phê Dư Sạ một rời đi thiên không chi thành sau, một cái khổng lồ đến tựa như mây đen màu đen quạ đen xuất hiện dưới chân hắn, gánh chịu lấy Phệ Dư Sạ một nhanh như điện chớp bay trở về quạ đen nẹt. Thiên không chi thành nguyện tọa lạc tại Tây Đại Lục vị trí trung tâm nhất, mà quạ đen nẹt học viện thì ở vào bắc bộ vị trí trung tâm nhất. Cho nên thiên không chi thành cùng quạ đen nẹt học viện khoảng cách cũng không tính gần. Nhưng mà cái này chỉ màu đen quạ đen lại giống như chớp giật, tốc độ nhanh đến kinh người, vẻn vẹn chỉ dùng thời gian một ngày, liền bay trở về quạ đen nẹt học viện. Phệ Dư Sạ một giống như tật phong chạy về quạ đen nẹt học viện sau, liền không kịp chờ đợi tổ chức hội nghị khẩn cấp, tất cả học viện đạo sư không một vắng mặt. Cơ Lìn đạo sư thân là phù thủy cấp 2, tự nhiên cũng tiến đến tham gia hội nghị, Dễ Nô Ưt cùng Mark lúc này mới như chút được gánh nặng, thu được một chút khó được thời gian nhàn hạ. Từ bắt đầu thí nghiệm phàm cuồng á ẩn hình dược tề đến nay, đã ung dung đã hơn một tháng, lúc này Dễ Nô Ưt tựa như bị đã nhuộm mực gấu trúc, mắt quần thâm dị thường dày đặc, tóc càng là giống như loạn thảo tùy ý sinh trưởng. Mark cũng không kịp nhiều để, hai người nhìn nhau, tất cả mặt trắng hơn quả cà giống như, mệt mỏi lắc đầu. Sơ cấp dược tề phối trí giống như vượt qua cao phòng, tài liệu nhiều như sao lốm đốm đầy trời. Dễ Nô Ưt cùng Mark trải qua một tháng gian khổ cố gắng, mới giống như mỏ kim đáy biển phát hiện hai loại thượng cổ tài liệu vật thay thế. Hai loại tài liệu, toàn do chip cái kia cường đại đến giống như máy tính một dạng khả năng tính toán, tài sơ bộ suy tính ra thay thế tài liệu. Sau đó, Dễ Nô Ưt phảng phất thờ ơ đem hắn đưa cho Mark, lúc này mới may mắn thành công thí nghiệm ra thượng cổ tài liệu vật thay thế. Nhưng nếu không có chip, chỉ sợ Dễ Nô Ưt cùng Mark đến nay cũng giống như con ruồi không đầu, liền một loại thay thế tài liệu đều khó mà tìm kiếm. Dễ Nô Ưt kéo lấy thân thể mệt mỏi, chậm rãi rời đi Cờ Lìn đạo sư phòng thí nghiệm, tiếp đó trực tiếp thẳng hướng lấy chính mình ký túc xá bay đi. Trải qua một tháng thí nghiệm, Dễ Nô Ưt như bị rút sạch tinh lực bờ biển, mỏi mệt không chịu nổi, hắn thực sự muốn thừa cơ hội này trở lại ký túc xá, hảo hảo mà ngủ một giấc. Trở về ký túc xá trên đường, nguyên bản giống như ngủ say lạnh tanh học viện, bây giờ phảng phất bị rót vào sức sống mới, lại trở nên phi thường náo nhiệt. Rất nhiều để cho Dễ Nộ Ốt cảm thấy khuôn mặt xa lạ xuất hiện ở quả đen nẹt học viện. Dễ Nộ Ốt thêm chút suy tư, liền bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra Tây Đại Lục Vu Sư Học Viện học đồ chiêu mộ đại mạc đã kéo ra, từng đám mới ra đời, vừa mới đạp vào Vu Sư chi lộ học đồ, giống như thủy triều tràn vào học viện bên trong. Dễ Nộ Ốt nhìn xem chung quanh những cái kia non nớt giống như mầm non khuôn mặt, không khỏi lòng sinh cảm khái. Hắn không khỏi cảm thán, thời gian trôi qua thật nhanh a. Khi xưa Dễ Nộ Ốt cũng là vừa mới đến người mới, bây giờ cũng đã trở thành tiền bối, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm khái. Năm xưa quả đen nẹt học viện, giống như bị sương lạnh xâm nhập đóa hoa, bởi vì học đồ chiến tranh mà trở nên tịch liêu vắng vẻ. Nhưng mà bây giờ theo máu mới rót vào, nó lại như phượng hoàng niết bàn nặng mới tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Dễ Nộ Ốt phảng phất xuyên qua thời gian trở về quá khứ, chỉ là bên người rất nhiều người đều đã như là cỗ sao trời tan biến. Dễ Nộ Ốt nội tâm lần nữa trở nên kiên nghị, hắn biết rõ chỉ có mình không ngừng hướng về phía trước mới sẽ không bị dòng lũ thời gian thôn vệ. Dễ Nộ Ốt trở lại ký túc xá, liền mị mị ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, liền tinh thần sung mãn đi tới Cờ Lìn đạo sư phòng thí nghiệm. Nhưng mà ra Dễ Nộ Ốt dự liệu là hôm nay Cờ Lìn đạo sư phòng thí nghiệm nhân số đặc biệt nhiều. Dễ Nộ Ốt quay về học viện sau đó vẫn không thấy Xi Dạ Nạ cũng xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm. Xi Dạ Nạ bên trái là vẫn như cũ nhìn xem có chút mệt mỏi mát, mà bên phải nàng nhưng là vẫn như cũ có chút câu nệ lại nạ. Mà Cờ Lìn đạo sư lại hiếm thấy đến muộn, còn chưa đi tới trong phòng thí nghiệm. Xi Dạ Nạ nhìn thấy Dễ Nộ Ốt, đi lên liền nhiệt tình cho Dễ Nộ Ốt ôm một cái, đúng ra Dễ Nộ Ốt sau liền cởi mở mở miệng nói, Dễ Nộ Ốt sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à? Ta thế nhưng là nghĩ ngươi thật lâu. Ngươi vừa trở về học viện thời điểm, Mắc liền nói cho ta biết, thế nhưng là ta một mực tại bên ngoài thi hành nhiệm vụ, không thể tới thăm ngươi, thẳng đến đêm qua ta mới hoàn thành nhiệm vụ trở về. Trong lòng Dễ Nộ Ốt biết Xi Dạ Nạ đó là trong lòng quan tâm chính mình đâu, thế là toét miệng cười nói, đa tạ sư tỷ quan tâm rồi, ta rất khỏe. Ngay sau đó Xi Dạ Nạ lại mở miệng, Dễ Nộ Ốt sư đệ nha, ngươi lúc nào lại cho sư tỷ ta làm ngừng lại nướng thịt tan nha, ta đều thèm rất lâu rồi. Dễ Nộ Ốt nghe lời này một cái, trong đầu lén lút tự nhủ, cái này sư tỷ, đến cùng là nghĩ tới ta đây vẫn là thèm ta nướng thịt nha. Một bên lại nạ, nhìn xem ở một bên treo gẹo hai người, trên mặt đã lộ ra biểu tình hâm mộ, chỉ là tính cách của nàng thực sự quá ngượng ngùng tham dự trong đó. Vẫn là Dễ Nộ Ốt chú ý tới bên cạnh lại nạ, bị cười đối với lại nạ nói, đã lâu không gặp a. Lại nạ tư chất tại quả đen nẹt xem như hạng chót tồn tại, chỉ là nhị đẳng tư chất, mà bây giờ tại chỉ kiểm chất phía dưới cũng thành công tấn cấp làm cao cấp vu sư học đồ. Chỉ là tinh thần ba động bên trên còn có chút không ổn định, rõ ràng là vừa mới lên cấp bộ dáng. Cho dù là dạng này, lệ nạ đã vượt qua đồng dạng tư chất vu sư học đồ một mảng lớn, rất nhiều cùng Dễ Nộ Ốt bọn hắn cùng nhau gia nhập vào quả đen nẹt nhị đẳng tư chất học đồ, hiện nay còn dừng lại ở trung cấp vu sư học đồ giai đoạn đâu. Lệ nạ rõ ràng là thông qua dược tề học thiên phú, thu được đặc biệt chiếu cố, tài có thể tiến bộ nhanh như vậy. Lệ nạ nghe được Dễ Nộ Ốt lời nói, vẫn như cũ có chút thụ sủng nhược kinh, thẹn thùng đáp lại nói, hảo, đã lâu không gặp, Dễ Nộ Ốt. Nói xong liền thẹn thùng cúi đầu. Chương 103. Tức giận vì ẩn Dễ Nộ Ốt cùng tất cả mọi người bắt chuyện qua về sau, liền hiếu kỳ hướng Xi Dạ Nạ hỏi, "Sư tỷ, đạo sư đem chúng ta toàn bộ triệu tập tới, là bởi vì chuyện gì a?" Dễ Nộ Ốt nghĩ thầm, Xi Dạ Nạ dù sao cũng là cỡ lìn cùng vị ẩn nữ nhi, chắc chắn biết thứ gì, lúc này mới hỏi thăm. Xi Dạ Nạ khẽ khẽ lắc đầu nói, "Ta cũng không biết tình huống cụ thể, chỉ biết là dường như là cùng hôm qua bọn hắn hội nghị khẩn cấp có liên quan." Ngay tại Xi Dạ Nạ lời nói vừa mới rơi xuống lúc, một hồi nhẹ và rõ ràng tiếng bước chân từ ngoài cửa chậm rãi truyền đến. Ngay sau đó, cửa phòng thí nghiệm bị nhẹ nhàng đẩy ra, Cỡ Lìn cùng vị ẩn vai kề vai cùng nhau bước vào trong phòng thí nghiệm. Nhưng mà, làm cho người cảm thấy kinh ngạc là, hai người này sắc mặt nhìn cũng không phải tốt đẹp như vậy. Lông mày của bọn họ hơi nhíu lại, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo nghĩ. Loại này vẻ mặt khác thường lập tức đưa tới Dễ Nộ Ốt đám người chú ý, vốn là còn có chút huyên náo phòng thí nghiệm trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đưa mắt về phía đi tới Cỡ Lìn cùng vị ẩn. Cỡ Lìn cùng vị ẩn chậm rãi ngồi ở cái kia trương rộng lớn mà trang trọng sau bàn công tác phương, ánh mắt của bọn hắn bình tĩnh như nước, nhưng lại phảng phất tận chứa vô tận tâm ý, lặng lặng nhìn chăm chú trước mắt Dễ Nộ Ốt mấy người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong cả căn phòng tràn ngập một loại làm cho người hít thở không thông yên tĩnh, không người nào dám dễ dàng lên tiếng, chỉ sợ đánh vỡ quỷ dị này không khí. Cuối cùng, vẫn là tính cách tương đối sinh động sáng sủa Xi Dạ Nạ kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ cùng lo lắng, nàng hít sâu một hơi, trước tiên phá vỡ mảnh này trầm mặc, trực tiếp hỏi, "Cha mẹ, các ngươi vội vàng như thế mà đem chúng ta triệu tập đến nơi đây, đến cùng là bởi vì cái gì chuyện quan trọng đâu?" Nghe được nữ nhi hỏi thăm, Cơ Lìn khẽ thở dài một cái, hắn cái kia hơi có vẻ mặt nghiêm túc thượng lưu lộ ra một tia lo âu, tiếp đó chậm rãi mở miệng nói ra, "Ai, chúng ta sở dĩ đem các ngươi toàn bộ đều triệu tập tới, đúng là có một cái chuyện cực kỳ trọng yếu cần thông tri các ngươi." Hắn dừng lại một chút rồi một lần, dường như đang chỉnh lý suy nghĩ, sau đó tiếp tục nói, "Ngay tại hôm qua, Thờ Giê Tát Ma cách viện trưởng mới vừa từ xa xôi thiên không chi thành tham gia xong Tây Đại Lục Hiệp hội phù thủy hội nghị. Sau khi hội nghị kết thúc, liền ngựa không ngừng bó câu chạy về chúng ta chỗ quạ đen nẹt, cũng lập tức tổ chức một hồi hội nghị khẩn cấp." Nói đến đây, Cơ Lìn ngữ khí trở nên càng trở nên nặng nề. Lần này hội nghị khẩn cấp bên trên, Thờ Giê Tát Ma cách viện trưởng trịnh trọng kỳ sự hướng chúng ta truyền đạt một cái tin tức trọng đại. Một năm sau đó, Tây Đại Lục học đồ thí luyện sẽ đem hội chính thức kéo ra màn che. Ngươi cũng là cao cấp vu sư học đồ trở lên thực lực, chắc hẳn cũng biết học đồ thí luyện đối với chúng ta quạ đen nẹt ý nghĩa. Lần này học đồ thí luyện từ 9 vòng thánh tháp phụ trách tham gia, ban thưởng cũng tăng lên, lần này học đồ thí luyện tích phân cao nhất học đồ sẽ thu được một bản không chọn vẹn minh tưởng cao cấp pháp, cái này minh tưởng pháp cao nhất có thể đủ tấn thăng đến tam cấp vũ sư. Nghe được minh tưởng cao cấp pháp mấy chữ, Xi Dạ Na ánh mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. Xi Dạ Na trở thành đỉnh phong học đồ đã rất lâu rồi, nhưng vẫn không có tấn cấp làm chính thức vũ sư. Xi Dạ Na phụ mẫu cũng là chính thức vũ sư, căn bản vốn không thiếu khuyết nhất cấp phòng ngự vũ thuật mô hình, nhưng Xi Dạ Na chướng mắt dùng nhất cấp phòng ngự vũ thuật mô hình tấn thăng chính thức vũ sư phương pháp. Cho nên Xi Dạ Na mới một mực dừng lại ở đỉnh phong học nghề giai đoạn, muốn tìm kiếm thích hợp bản thân minh tưởng cao cấp pháp. Có thể nói minh tưởng cao cấp pháp là Xi Dạ Na bây giờ tha thiết ước mơ nhất đồ vật. Huống chi lần này là có thể tấn thăng tam cấp vũ sư minh tưởng cao cấp pháp, này đối Xi Dạ Na có khó có thể tưởng tượng chí mạng lực hấp dẫn. Dù cho cái này minh tưởng cao cấp pháp cũng không thích hợp Xi Dạ Na, Xi Dạ Na cũng có thể đem hắn dùng trao đổi một bộ thích hợp bản thân minh tưởng cao cấp pháp. Hơn nữa Xi Dạ Na một mực là quạ đen nẹt đỉnh phong học đồ bên trong thực lực tối cường, là rất có hy vọng cạnh tranh học đồ thí luyện cuối cùng tích phân kẻ cao nhất. Cơ Lìn rõ ràng chú ý Xi Dạ Na biểu hiện, chỉ là trong mắt của hắn lo nghĩ càng lớn. Thân là Xi Dạ Na phụ thân, hắn đương nhiên biết mình nữ nhi đối với minh tưởng cao cấp pháp khát vọng. Chỉ là tình huống hôm nay, tựa hồ cũng không lạc quan. Cơ Lìn mang theo có chút trầm trọng ngữ khí tiếp tục nói, thường ngày học đồ thí luyện cuối cùng quán quân không phải chúng ta quạ đen nẹt chính là chín hoàn thánh tháp, chúng ta hoàn toàn sẽ không sợ bọn hắn. Nhưng tình huống lần này không thể lạc quan, các ngươi cũng biết chúng ta vừa mới kết thúc cùng hắc cốt mộ huyệt học đồ chiến tranh, mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng học đồ cũng tổn thất rất nhiều, thậm chí xuất hiện một chút bán hết hàng. Mà bây giờ tổ chức học đồ thí luyện, rõ ràng đối với chúng ta là phi thường bất lợi, chúng ta quạ đen nẹt có lẽ lần này học đồ trong thực tập rất khó cạnh tranh được chín hoàn thánh tháp. Hơn nữa chín hoàn thánh tháp lại là bên tham gia, có được thiên nhiên ưu thế. Nghe được Cờ Lin lời nói sau, Xi Dạ Na cái kia nguyên bản kinh hỉ khuôn mặt trong nháy mắt đọc lại, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình gắng gượng cướp đi tất cả vui sướng. Lông mày của nàng gắt gao nhăn lại, bờ môi khẽ run, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Rất rõ ràng, nàng đã ý thức được quạ đen nẹt hiện nay chỗ gian khổ tình trạng. Đúng lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh trầm mặc không nói, vì Vị Ẩn cũng không còn cách nào ức chế nội tâm sôi trào mãnh liệt lửa giận. Chỉ thấy nàng đỗng nhiên nâng tay phải lên, dùng sức hướng về trước mặt cái kia trường tiên cố bản gỗ hung hăng gõ xuống. Kèm theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, cả phòng đều tựa hồ hơi hơi rung động đứng lên. Đây hết thảy chắc chắn cũng là chín hoàn thánh tháp những cái kia đồ vô sỉ dở trò quỷ. Bọn hắn nhất định là xúi dục hắc cốt mộ huyệt đám người kia tới cố ý khiêu khích chúng ta, từ đó dẫn phát trận này đáng chết học đồ chiến tranh. Bọn này hèn hạ, âm hiểm gia hỏa thật sự là quá ghê tởm. Vì Vị Ẩn giận không kìm được mà lớn tiếng gầm rú đạo. Xi Dạ Na nhìn xem vì chính mình lo lắng phụ mẫu, siết chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định nói, cha mẹ, các ngươi không cần lo lắng, ta nhất định sẽ dựa vào chính mình sức mạnh lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nghe Xi Dạ Na lời nói, Vì Vị Ẩn trên mặt lộ ra đau lòng tần sắc, mà Cớ Lìn nhưng là có chút vui mừng mở miệng nói, hảo, Xi Dạ Na, chúng ta tin tưởng ngươi. Tiếp đó Cớ Lìn nhìn về phía Dệ Nộ Ốt cùng Lệ Na nói, bởi vì học viện cao cấp vu sư học đồ lần này học đồ trong chiến tranh thiệt hại rất nhiều, lần này học đồ thí luyện cho dù là vừa mới tấn thăng làm cao cấp vu sư học nghề các ngươi cũng cần tham gia. Đây là học viện cao nhất chỉ lệnh, là không thể cãi lại, nếu như các ngươi không đi tham gia, trên tay các ngươi quả đen ấn ký sẽ trực tiếp tước đoạt tính mạng của các ngươi. Bất quá các ngươi yên tâm, học đồ thí luyện là tại một cái thành thuộc bí cảnh cổ thành trong bí cảnh tiến hành, nếu như chịu đến nguy hiểm chí mạng, là có thể truyền tống rời đi. Bởi vậy học đồ thí luyện tử vong tỷ lệ cũng không cao, điểm ấy là có bảo đảm. Cho nên ta tuyên bố, trong một năm kế tiếp, các ngươi ngừng trên tay tất cả thí nghiệm, toàn bộ vùi đầu vào thực lực bản thân tăng lên đi lên, mà chúng ta cũng biết đem hết toàn lực cho người chỉ điểm. Cơ Linh đạo sư trịnh trọng tuyên bố. Chương 104. Tấn cấp đỉnh phong học đồ chúng ta quả đen nẹt cũng biết khai thác phương sách, tận lực để thăng thực lực của các ngươi, đây đối với các ngươi tới nói đồng dạng là một nhanh chóng tăng cường chính mình cơ hội. Kế tiếp học viện thư viện đem đối với các ngươi khai phóng một bộ phận quyền hạn, thuận tiện các ngươi thẩm tra càng nhiều kiến thức hơn. Đồng thời học viện còn có thể tổ chức đủ loại tranh tài, ban thưởng chiến thắng lợi. Học viện thông thường nhiệm vụ ban thưởng cũng sẽ có điều đề cao, đủ loại tài nguyên giá cả còn có thể tương ứng giảm xuống. Tóm lại học viện mục đích đúng là trong thời gian một năm này, hết khả năng để thăng thực lực của các ngươi. Cơ Lìn một hơi đem quả đen nẹt học viện tiếp xuống an bài tất cả đều nói hết. Tiếp đó Cớ Lìn biểu lộ nghiêm túc tiếp tục nói, ta phải nhắc nhở các ngươi chính là, các ngươi cũng là nắm giữ dược tề thiên phú vu sư học đồ, là học viện quý giá tài phú. Cho nên học viện cho phép các ngươi tiến vào bí cảnh sau tùy thời có thể chuyển tống rời đi, giữ được tính mạng mới là mấu chốt nhất, cái này cũng là ta cùng Vị Vị Ẩn cho các ngươi mấy cái tranh thủ được quyền lợi. Dễ nộ hột mấy người nghe được Cớ Lìn lời nói, biết Cớ Lìn cùng Vị Vị Ẩn thật sự coi trọng chính mình đống này dược tề học đồ, nhao nhao biểu đạt cảm tạ. Cớ Lìn gật gật đầu cuối cùng nói, tốt, các ngươi chuyên tâm tăng cường chính mình thực lực đi thôi, sau 3 tháng học viện sẽ có cái dược tề tranh tài, đến lúc đó các ngươi có thể tham gia, ban thưởng cũng không tệ lắm. Nói xong Cờ Lìn đạo sư phất phất tay, Dễ Nô biết đây là Cờ Lìn chủ khách dí tứ, liền cùng Lệ Nạ cùng một chỗ cáo từ rời đi. Trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại Mark cùng Xi Dạ Nạ hai người cũng là đỉnh phong học đồ, rõ ràng Cờ Lìn cùng Vị Vị Ẩn có an bài khác. Dễ Nô cùng Lệ Nạ cùng một chỗ về tới khu ký túc xá, Lệ Nạ liền thẹn thùng cùng Dễ Nô cáo biệt rời đi. Dễ Nô trở lại ký túc xá liền ra lệnh chip đem tìm kiếm phạm cung á ẩn hình dược tề tài liệu thay thế thành lập một cái trường kỳ nhiệm vụ. Liền không lại chú ý, để cho chip tự động đi mô phòng thí nghiệm, mà chính mình thì tự hỏi như thế nào tăng cường chính mình thực lực. Dễ Nộ Ốt trong đầu hướng về phía chip ra lệnh, một hào điều ra thân thể của ta số liệu. Tích. Dễ Nộ Ốt, cao cấp vu sư học đồ thể chất 2 sức mạnh 2 nhanh nhẹn 2 tinh thần lực, 9.6 ma lực, 96 trạng thái, khỏe mạnh, đã đạt gen cực hạn. Zeno Ot nhìn mình số liệu tự hỏi, Zeno Ot trước mắt nắm giữ 3 kiện cơ sở vũ khí, vốn là có 4 kiện, Zeno Ot tại cực dạ thành cùng miêu nữ tạm đặc các nàng phân biệt lúc, liền đem bóng tối giới chỉ giao cho nàng. Cho nên Zeno Ot bây giờ cũng chỉ còn lại có 3 kiện cơ sở vũ khí, bằng vào cái này 3 kiện cơ sở vũ khí công phòng nhất thể lại thêm chi phụ trợ, Zeno Ot bây giờ có tự tin có thể cùng đỉnh phong học đồ một trận chiến. Chỉ là đỉnh phong học đồ trên cơ bản cũng là nhân thủ có cơ sở vũ khí, cho nên Zeno Ot muốn chiến thắng đỉnh phong học đồ vẫn rất có khó khăn. Bởi vậy, Zeno Ot lập tức nhu cầu cấp thiết nhất chính là giành giật từng giây hoàn thành trong thế giới tinh thần cái kia phức tạp tinh thần phù văn lạc ấn, để cho tinh thần lực của mình đạt đến đỉnh phong học nghề trình độ. Trong thời gian kế tiếp, Zeno Ot tựa như ngăn cách giống như đóng cửa không ra, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào để thăng tinh thần lực tăng lên bên trong. Thời gian như thời gian qua nhanh, một tháng thời gian nháy mắt thoáng qua, thời khắc này Zeno Ot đang vững vàng xếp bằng ở trong ký túc xá tiến hành minh tưởng, trán của hắn dần dần chảy ra mồ hôi mịn. Zeno Ot ý thức đang chìm đắm trong thế giới tinh thần, hắn lúc này đang tiến hành cái thứ 12 tinh thần phù văn lạc ấn. Cái thứ 12 tinh thần phù văn giống như một tòa núi cao nguy nga, đứng sừng ở trong tất cả tinh thần phù văn, nó trình độ phức tạp làm cho người nhìn mà phát khiếp. Nhưng mà, Zeno Ot bây giờ đã sắp đăng đỉnh, chỉ còn lại một bước cuối cùng khoảng cách. Cũng đừng xem nhẹ bước cuối cùng này, nó tựa như một đạo khó mà vượt qua lại trời, dị thường gian khổ. Cuối cùng này một cái tinh thần phù văn lạc ấn cũng không phải là vẹn vẹn dựa vào tinh thần lực liền có thể hoàn thành, có đôi khi còn cần một chút giống như trong bầu trời đêm rực rỡ giống như ngôi sao thời cơ. Thần kỳ hơn là, nếu như tại thời khắc sống còn, không thể đem cuối cùng này một cái tinh thần phù văn hoàn chỉnh lạc ấn, như vậy cái này tinh thần phù văn thậm chí sẽ như thủy triều lui trở về, ít nhất cần thời gian một tháng tới bổ khuyết cái này trống chỗ. Đúng như hôm nay, Zeno Ot bắt đầu minh tưởng sau, cái cuối cùng tinh thần phù văn lạc ấn lại thuận lợi đến kỳ lạ. Zeno Ot trong nháy mắt biết rõ, đây không thể nghi ngờ là một cái xảo túng tức thệ cơ hội tốt, nếu như lần này không cách nào lạc ấn thành công, chỉ sợ cũng phải khổ đợi sau một tháng lần nữa thử. Cho nên, bây giờ Zeno Ot tinh thần lực đã gần như khô kiệt, nhưng như cũng đang cắn chặt răng quan đau khổ trèo trống. Chính là vì đem cái này cái thứ 12 tinh thần phụ văn nhất cổ tác khí lạc ấn hoàn thành. Zeno Ot một mực tại cắn răng kiên trì, thế giới tinh thần bên ngoài cơ thể thậm chí cũng bắt đầu run rẩy. Ngay tại Zeno Ot tinh thần lực khô kiệt, sắp không kiên trì nổi thời điểm, cái thứ 12 tinh thần phụ văn cuối cùng hoàn thành sau cùng lạc ấn. Zeno Ot lập tức toàn thân buông lỏng, không còn run rẩy, lúc này Zeno Ot thế giới tinh thần kim quang đại phóng, cái thứ 12 tinh thần phụ văn hoàn chỉnh xuất hiện tại Zeno Ot trong thế giới tinh thần. Tại cái thứ 12 tinh thần phù văn lôi kéo dưới, những thứ khác 11 cái tinh thần phù văn toàn bộ đều hào quang tỏa sáng, chiếu sáng Zeno Ot toàn bộ thế giới tinh thần. Zeno Ot thế giới tinh thần lập tức bị phủ lên thành kim sắc, 12 cái tinh thần phù văn dần dần khôi phục lại bình tĩnh, vững vàng in vào Zeno Ot thế giới tinh thần phía trên. Zeno Ot thế giới tinh thần lần nữa khôi phục một mảnh trắng xóa, chỉ là Zeno Ot cảm thấy toàn bộ thế giới tinh thần trở nên dị thường củng cố, không hề giống phía trước như thế có chút hư vô mờ mịt. Đây chính là 12 cái tinh thần phù văn lạc ấn sau khi hoàn thành, cho thế giới tinh thần mang tới biến hóa. Chỉ là Zeno Ot trong thế giới tinh thần đoàn kiếm màu xám mê vụ vẫn như cũ trôi nổi trong đó, tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này đoàn mê vụ một mực lơ lửng tại Zeno Ot trong thế giới tinh thần, tựa hồ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, Zeno Ot đã tập mãi thành thói quen, cũng sẽ không để ý nữa. Tại 12 cái tinh thần phù văn trợ lực phía dưới, Zeno Ot tinh thần lực cấp tốc kéo lên, trực tiếp tăng đến 9.9 điểm, đỉnh phong học nghề trình độ. Có thể nói Zeno Ot bây giờ cũng đạt tới đỉnh phong học nghề trình độ, khoảng cách chính thức vũ sư chỉ có cách xa một bước. Zeno Ot là bởi vì có xanh thảm dược tề để thăng tinh thần lực, mới có thể tại hoàn thành tinh thần phù văn lạc ấn thời điểm, cùng một chỗ đem tinh thần lực tăng lên tới 9.9 điểm. Nếu như là phù thủy phổ thông học đồ, chỉ sợ còn cần hoàn thành cái thứ 12 tinh thần phù văn lạc ấn sau đó, liền sẽ lại khó mà cảm nhận được tinh thần lực tăng lên. Chỉ có thông qua hư không chi thủy, mới có thể kích động tinh thần lực tăng lên tới đỉnh phong học nghề cấp độ. Hư không chi thủy đối với tinh thần lực kích thích rất lớn, tinh thần lực tăng lên cũng rất rõ rệt, nhưng cũng có hạn khuyết điểm. Hư không chi thủy là một lần duy nhất, chỉ có lần thứ nhất sử dụng thời điểm mới hữu hiệu quả, lần nữa sử dụng liền hoàn toàn không cần. Hơn nữa hư không chi thủy kích động tinh thần lực lúc, đồng thời sẽ đối với cơ thể sinh ra gánh vác cùng tổn thương, cần phối hợp một chút dược tề trung hòa, giảm nhỏ tổn thương. Nếu như không có dược tề trung hòa, chỉ có thể dựa vào thời gian phục hồi từ từ. Chương 105, dược tề tranh tài dễ nổ tấn cấp đỉnh phong học đồ sau, phát hiện vô luận dù thế nào tiến hành minh tưởng, tinh thần lực trị số cũng không có bất luận cái gì để thăng. Nay liên đại biểu dễ nổ tinh thần lực đã đạt đến trạng thái cực hạn, hàn tố chất thân thể đồng dạng cũng là như thế, cũng đạt tới gen cực hạn. Nếu như muốn lần nữa để thăng, cũng chỉ có thể nếm thử đột phá cực hạn trở thành chính thức vũ sư, thực sự trở thành siêu phàm giả mới có thể. Zeno biết chính mình dù thế nào minh tưởng cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, thế là quyết định không còn minh tưởng, dùng tái nhợt mặt nạ đem chính mình tinh thần lực ba động điều chỉnh đến cao cấp vũ sư học đồ giai đoạn, liền đi ra ký túc xá. Zeno sau đó muốn làm chính là luyện tập mới vũ thuật, học tập nắm giữ thư viện cởi mở kiến thức mới cùng phối trí một chút có thể trong thực tập sử dụng dược tề, tăng cường chính mình mạnh thực lực. Đến nỗi vũ khí Zeno ba kiện đã hoàn toàn đủ dùng rồi, liền không cần lại tiêu phí ma thạch mua sắm. Bây giờ quá đen nẹt, Zeno Ot bọn hắn nhóm này muốn tham gia học đồ thí luyện vu sư học đồ, lộ ra dị thường bận rộn, người người cũng là thần thái trước khi xuất phát đội vàng. Học viện cũng chuẩn bị đủ loại đủ kiểu thi đua cùng ban thưởng, chính là vì học đồ có thể càng thêm thuận tiện thu hoạch tài nguyên. Trong đó sốt dẻo nhất thi đua chính là học đồ lôi đài, học đồ có thể tự động báo danh tham gia, tiếp đó ngẫu nhiên phối hợp đối thủ, người thắng thu được một cái tích phân, cùng 10 ma thạch ban thưởng. Một lần thắng lợi liền có thể thu được 10 ma thạch ban thưởng, đối với vu sư học nghề sức hấp dẫn vẫn rất lớn. Phải biết trước đó quả đen nẻ học viện nhiệm vụ, thường thường cần thời gian, hoàn thành cũng liền thu được mười mấy khối ma thạch. Mà bây giờ thực lực mạnh mẽ vu sư học đồ, một ngày nhiều nhất có thể tiến hành 10 cuộc chiến đấu, toàn thắng mà nói, chính là 100 khối ma thạch. Đến nỗi kẻ thất bại thì chỉ có thể bị khấu trừ một cái tích phân, không có khác thiệt hại, cái này không thể nghi ngờ sẽ hấp dẫn càng nhiều vu sư học đồ tham dự vào. Dạng này vừa có thể để cho đám học đồ thu được tài nguyên, lại có thể rèn luyện học nghề năng lực thực chiến. Hơn nữa bởi vì tích phân quy định xuất hiện, học viện còn đem tham dự lôi đài học đồ tiến hành xếp hạng, tên là Thiên Thế bảng. Mỗi tháng xếp tại Thiên Thế bảng trước 10 học đồ còn có thể nhận được ngoài định mức ban thưởng, phần thưởng đệ nhất 1000 ma thạch, tiếp đó theo thứ tự giảm bớt 100 ma thạch, tên thứ 10 ban thưởng chính là 100 ma thạch. Từ học đồ trên lôi đài phần thưởng phong phú, liền có thể nhìn ra lần này là thật sự đem quả đen nẻ học viện ép, học viện đã đem hết toàn lực để thăng dễ nổ ốt bọn hắn nhóm này vu sư học nghề thực lực. Mà Trương Kỳ chiếm lấy Thiên Thế bảng vị thứ nhất, chính là dễ nổ ốt sư tỷ sĩ Dạ Na, có thể thấy được sĩ Dạ Na thực lực hôm nay chân chính xem như quả đen nẻ học viện vu sư học nghề người thứ nhất. Chỉ là để cho dễ nổ ốt không nghĩ tới, Mạc sư huynh vậy mà cũng trên bảng nổi danh, xếp hạng đông nhiên tại vị thứ tư, trước ba tên toàn bộ đều là am hiểu chiến đấu đỉnh phong học đồ. Mạc đồng dạng là đỉnh phong học đồ, chỉ là am hiểu hơn chế tác dược tề, có thể ổn định xếp tại đệ tứ, cũng là hợp tình hợp lý. Trên thực tế Mạc hoàn toàn không cần thiết tham gia lần này học đồ thí luyện, hắn nhiều hơn chính là muốn bồi tiếp sĩ Dạ Na thôi. Lấy Mạc tại trên dược tề học thiên phú, chỉ cần tấn thăng làm chính thức vu sư, liền có thể nếm thử phối trí sơ cấp chất thuốc. Phải biết sơ cấp dược tề sư cùng cơ sở dược tề sư thế nhưng là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, tại Mạc trở thành đỉnh phong học đồ sau, học viện liền sẽ ngoài sáng trong tối ép buộc Mạc ký kết khế ước, để cho Mạc tấn thăng chính thức vu sư, bắt đầu phối trí sơ cấp dược tề. Đối với thuần túy dược tề mà nói, minh tưởng pháp có thích hợp hay không cũng không có quan trọng cỡ nào, chỉ cần có thể để thăng đẳng cấp là được rồi. Cho nên, quả đen nẻ học viện chỉ cần tùy tiện giao cho Mạc một cái minh tưởng cao cấp pháp là được rồi. Cũng may chính là, Mạc thu được cờ lìn đạo sư tán thành, cùng sĩ Dạ Na trở thành tình lữ, tương đương với sau lưng có nhất định chỗ dựa. Hơn nữa cờ lìn còn tấn thăng làm phù thủy cấp 2, tại quả đen nẹt quyền lên tiếng rõ ràng tăng thêm rất nhiều, cho nên Mạc mới có nhất định quyền lựa chọn. Bất quá, đoán chừng lần này học đồ thí luyện sau đó, Mạc là nhất định sẽ tấn thăng làm chính thức vu sư. Dễ nộ đối với học đồ lôi đài hoàn toàn không có hứng thú, cũng không có từng nghĩ muốn tham gia. Bởi vì học đồ lôi đài ban thưởng đối với bây giờ dễ nộ tới nói, hoàn toàn không có lực hấp dẫn. Hơn nữa dễ nộ cũng không muốn bại lộ quá sớm thực lực của mình. Từng thu được nhiều chú ý dễ nổ ột cũng không muốn giống Mạc sư minh như thế, không cách nào trưởng khống nhân sinh của mình, cho nên có đôi khi điệu thấp một điểm vẫn rất có cần thiết. Dễ nổ ột duy nhất chuẩn bị tham gia chính là 2 tháng sau đó dược tề tranh tài, cái này cũng là quả đen nẹ học viện một cái duy nhất vì dược tề sư mà chuẩn bị tranh tài. Cho nên ban thưởng cũng rất là phong phú, 3 hạng đầu ban thưởng, lại cũng có một cái sơ cấp dược tề cách điều chế, này đối dược tề học đồ tới nói là khó mà chống cự dụ hoặc. Đồng thời còn có 1000 ma thạch cùng hư không chi thủy, xem như 3 hạng đầu ban thưởng, quả đen nẹ học viện đối với dược tề sư từ trước đến nay hào phóng. Dược tề tranh tài là rất khó chân chính phân ra thắng bại, mỗi người am hiểu phương diện cũng có bất đồng riêng, cho nên cần so sánh đấu quá trình bên trong chế tác tất cả dược tề độ hoàn thành, tới tiến hành tổng hợp cho điểm, lúc này mới có thể tiến hành xếp hạng. Bởi vì là tổng hợp xếp hạng, liền an bài mỗi cái xếp hạng giai đoạn vu sư học đồ, ban thưởng đều là giống nhau. Cho nên lần này 3 hạng đầu ban thưởng mới có thể là hoàn toàn mở dạng, phía sau xếp hạng giả cũng giống như thế, theo giai đoạn phân chia ban thưởng. 2 tháng sau, Zeno xuất hiện ở dược tề tranh tài sân thi đấu. Tham gia trận đấu vu sư học đồ nhân số có rất nhiều, chỉ là trong đó phần lớn người cũng là ôm thái độ thử một lần mà đi tới. Nguyên nhân chủ yếu là, dược tề tranh tài ban thưởng thật sự là rất phong phú, thành công chế tạo ra dược tề vu sư học đồ, tự nhiên sẽ muốn tham gia lần tranh tài này. Đông đảo tuyển thủ dự thi bên trong, làm người khác chú ý nhất không thể nghi ngờ chính là Mark, tất cả dự thi vu sư học đồ, ánh mắt toàn bộ đều tụ tập tại Mark trên thân, dễ nộ cũng không ngoại lệ. Thẹn thùng lẽ nạ đồng dạng tới tham gia dược tề tranh tài, chỉ là nàng trực tiếp chọn một nơi hẻo lánh nhất vị trí, dễ nộ thông qua chip mới quét hình đến lẽ nạ. Lúc này dễ nổ ột bọn hắn dự thi học đồ, mỗi người đều ngồi ở một tâm trống không trước bàn, chờ đợi tranh tài bắt đầu. Một cái tóc đen đầy đầu mặc màu đen vu sư áo choàng trung niên nam nhân, bước nhanh đi vào trong trường thi. Trung niên nam nhân một mặt nghiêm túc mở miệng giới thiệu nói, ta là các ngươi lần này dược tề tranh tài giám khảo cái lý khắc. Kế tiếp, ta đem giám sát mỗi người các ngươi khảo thí quá trình, phòng ngừa có bất kỳ gian lận tình huống xuất hiện. Tốt, kế tiếp đầu tiên tiến hành trận đầu dược tề kiến thức khảo thí. Cái lý khắc nói xong, liền tiện tay đem trong ngực ôm thật dày bài thi dâng lên, từng chương bài thi thần kỳ trôi hướng đang ngồi mỗi một cái vu sư học đồ. Mà cái lì khắc trên thân thì bắt đầu vặn bẹo biến hình, từng cái màu đen quạ đen từ cái lì khắc trên thân bay ra, rơi xuống mỗi một cái vu sư học nghề trước bàn. Cái lì khắc vừa rồi đứng chỗ thì đã không có vật gì, cái gì cũng không có lưu lại.